Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tới tháng 3 năm 2023. Xin mời Ly bắt đầu.
Dạ. Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay thì nhiều câu hỏi, nhiều câu hỏi quá nên không có làm thêm cái phần của em. Câu hỏi đầu tiên của bạn đạo. Bạn đạo hỏi á, tại sao thầy nói duyên nghiệp làm cho chúng ta bơ vơ? Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha. Câu hỏi này sao em chưa có thấy cái clip? Thôi bây giờ tiếp tục câu thứ nhất. Câu hỏi hỏi về... Thầy nói là khóa thanh tịnh cần mổ xẻ sự trần trượt. Và ý chí không thanh tịnh sẽ bị lường gạt. Trong đó thầy có nói về ngồi một đống. Bạn đạo hỏi vậy á, trong cái câu này á, tại sao thầy nói là ngồi một đống? Vậy ngồi một đống là như thế nào? Thì bây giờ nó có ba phần. Thứ nhất là cái khóa thanh tịnh cần mổ xẻ sự trần trượt. Thứ hai là cái ý chí không thanh tịnh thì sẽ bị lường gạt. Và cái thứ ba là ngồi một đống là như thế nào. Bây giờ mình nghe ha. Này cũng hai ba clip vậy đó. Bây giờ mình nghe thứ nhất.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả, thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch, mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mỗi gia can, mỗi hành động của mỗi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trượt, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai, bão táp, hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa và bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có, cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ, buồn tủi nữa.
Chúng con thì cũng có cái sự thức mở với một phần phần tử thức chưa mở. Ví dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm. Bởi vì vô vi là phải thực hành. Trụ rồi mới qua. Hành trụ quá, hành trụ quá, hành trụ quá. Nó mới trở về cái thức. Phải hành. Mà hành bằng cách cầu, hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngồi thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hành nghe phải là nghe mà còn xét, chưa quan thông là điển chưa đủ. Còn người ta quan thông là vừa nghe là ta thấy đối phương, điển người ta dồi dào, thanh điển phải dồi dào. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi. Mà xét đưa về siêu lý xét, chứ đừng đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến thức tâm thân, không phải đại kết tâm. Đây là cứu độ thôi. Phải nghĩ như vậy thì nó mới về siêu siêu giác thanh tịnh. Chứ mình đừng nói ồ, mới nói ra hai câu chặt từ rồi, giận rồi, thì cái đó là tâm phàm bàn chi diễn đó. Mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các cái khác đem về chỗ siêu giác, thức nên mới mở thức. Thấy chưa?
Tôi cũng có ít nói.
Ít nói mà nói phải chưa đứng đắn. Mà nói chi, mình niệm Phật. Mình niệm Phật. Mình nói mà nói đem ra dụng ý độc tài đề bẹp ta ai nghe. Ta không nghe. Vì trình độ họ chưa quá giải nổi cái độc tài của chính mình. Cái độc tài đề bẹp họ nên đề bẹp những người tu cao hơn mình. Để mình nhờ họ cho mình giác. Vì họ lập tẩy để cho mình thấy tánh mình. Họ có khả năng. Nên đập đầu họ đi. Chửi trước mặt họ đi. Để họ mở cho mình. Nhưng người tu cao không bao giờ có quyền chấp. Chỉ có quyền thương yêu và xây dựng. Không có quyền chấp và trách mặt mình. Thì mình sử dụng cái ngu của mình. Nhưng mà cái ngu của mình để thử họ và đổ mình. Siêu ở chỗ đó. Cho nên mỗi hàng tuần chủ nhật người ta hỏi tôi là rốt cuộc người nào cũng thích thú vì họ được giải tỏa sự tâm tối của họ. Tôi phải hạ xuống để cho họ đạp trước. Rồi tôi mới lập ra cho họ thấy cái của họ. Thì họ thích họ mới sửa được. Nên là tôi làm như vậy mà không thấy. Đâu phải chuyện mua bán thế gian. Bất khả luận bạc, không phải chuyện mua bán. Còn ở trong cái chất, không phải người tu. Thấy rõ chưa? Cho nên chất là căn bản là gì? Nó án trước mặt chủ nhân ông liền. Nó án trước mặt chủ nhân ông lui liền. Thì cái bóng ánh sáng này mất rồi. Bóng tối này người. Cho nên không có sa đo rồi nữa. Tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm. Không. Tôi mới tu được không? Tôi kiểm soát đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không? Đủ rồi. Không cần biết tôi bao nhiêu năm. Cái điều đó là điều quan trọng. Mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong đó. Nhưng mà mọi người nói, tôi đã tu tới 8 năm rồng. Nói một cái cũng là nói láo. 8 năm rồng mà 8 năm nó là phải tu 24 tiếng đồng hồ một ngày không? Nó chỉ tu có một chút đó thôi mà nó dám nói 8 năm rồng. Rồi đem nó trách trời Phật. Thì tự nó tạo cái bóng tối để nuôi ánh sáng của chính nó mà thôi. Cho nên con người còn chấp không bao giờ biết đạo và đắc đạo. Người tu phải trì kỳ trí, hành trì cứ đi tới mà. Không dụ so đo, không dụ sanh chấp tranh chấp, không được phân biệt người kia tu giỏi tôi tu dở. Đó là cũng cái tội so sánh, cũng là cái trong tội. Vì ở trong bình thức tiến hóa sẵn có của chính mình, mà là người tu. Còn nói chú cha, người kia tu khá quá, mình tu không tới đâu. Đặt đó. Hỏi cái đèn sáng ở con mắt mình sao? Nếu mà so đo nói cái đèn sáng là người ngu nhất trên thế gian. Người khôn mới thấy là cái thức, rồi mới tới cặp mắt. Thấy chưa? Cái thức sáng chứ không phải là cái đèn sáng. Tôi có cái thức tôi mới sử dụng cặp mắt mới chế tạo cái đèn. Tôi hiểu chỗ đó. Chứ người ngu chỉ biết cái đèn sáng thôi, không biết cái thức. Còn người tu và đi trở vào mới thấy cái thức. Mà thức nó cũng nhiều lớp chứ không phải thức một chút đó là đủ thức đâu. Thức một góc. Cho nên bắt đầu người ta sẽ thấy sáng, rồi thấy mặt trăng lử liềm, rồi lần đi tới sáng một nửa mặt trăng, rồi sáng mặt trăng, rồi sáng lòa cả càng không vũ trụ, cũng là thức. Cho nên tại sao chúng ta phải đặt vấn đề bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, có cơ hội tu là đủ rồi. Phải nắm lấy đó mà đi tới hưởng trong cái mùi vị đạo cao siêu trong tâm thức của chính mình. Mình hiểu chuyện tim của mình. Tại sao mình đi so đo cho những người nói là người đó tu khá, mà tại sao còn sao? Cái đó mình lấy cái lực lượng gì, lấy cái trí tuệ gì mà mình phán đoán là người đó tu khá mà còn sao? Thấy không? Mình chưa có. Phải mình nuôi về bóng tối chưa? Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tâm tối đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình, không bao giờ phá được mê chấp. Rồi đấy tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học kiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học bắt cái dĩa tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu thì làm sao mở mang được?
Không.
Là cái thức phải nhận rõ cái soi hồn là gì. Soi hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày và không cho ngó bên tay mặt, không ngó bên tay để chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nói tôi sơ hồn về đủ rồi, 15 phút đủ rồi, 15 phút đủ rồi. Đó không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ và ngó thẳng về trung tâm. Tất cả cái gì phải quy về trung tâm. Nam mô Di Đà cũng ngay trung tâm. Và sự hướng thượng của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Mới làm việc chật. Cho nên nhiều người không hiểu nên tôi làm gì cho có chật. Để cho ông Phật thấy tôi thiện. Tôi đâu có cần ai thấy. Vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi. Trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chúng tôi. Thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân. Rất rõ ràng.
Hay lắm đó. Bây giờ anh Bảo trả lời. Hôm đó có 3 câu hỏi. Tại sao nói khóa thanh tịnh cần mổ xẻ sự trần trược? Cái thứ hai là ý chí không thanh tịnh sẽ bị lường gạt.
Nghe cái thứ ba là ngồi một đống. Nghe nhiều quá không nhớ rồi, đi nói luôn đi.
Anh Bảo nhớ cái gì nói đó đi rồi em nói thêm.
Thầy nói là mình tu là mình không có được nói là mình dựa trên cái mình tu lâu. Nó nói 8 năm mà thiệt ra đâu có tu bao nhiêu đâu. Mà nói tu 8 năm rồng là cái đó là đó, thứ nhất là trật. Thành ra còn so đo. Thì thầy nói còn so đo tranh chấp á, thì nói người này tu giỏi, người kia tu dở. Mà mình không có dùng cái thức bình đẳng tiến hóa. Nói người này tu khá quá, nhưng mà mình không có trở về cái nội thức của mình. Thức thì cũng phải mở nhiều lớp lắm, chứ không có phải đơn giản. Từ từ nó mới mở chứ không phải giản. Rồi Ly nói tiếp đi. Mình phải phá chấp pha mê rồi đủ thứ chuyện. Thầy nói nhiều chuyện quá không có nhớ được.
Nhiều quá. Cái này rất là hay nha.
Chắc nghe nhiều quá nhớ không nổi.
Bây giờ mình nói trước cái sự có khóa thanh tịnh cần mổ xẻ sự trần trược. Nói trước cái phần đó ha. Thì trong đó thầy nói là cái sự động loạn của mình ở ngoài đời đó là cấy nhiều kiếp nha. Cái vô cái ốc của mình rất là nhiều kiếp, tại mình luân hồi nhiều kiếp mà, thì cái phó thanh tịnh đó nó mổ xẻ cái sự trần trược đó để đi tới cái sự thanh tịnh. mà ông thầy là cái người mở thức cho mình, thì á khi đó mình phải lập lại trật tự cho mình, trật tự cho mình thì mình mới tiếp thu được cái đó. Thì khi mà người đạt được cái đó thì mới sống được trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Thì cái thầy nói là thầy mở cái thức cho mình có nghĩa là mỗi người đều có cái sự thanh nhẹ ở trong người của mình có sẵn hết. Nhưng mà tại vì quá nhiều kiếp luân hồi cộng thêm cái mình gom góp từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trong cái hiện tại thì cái sự động loạn mình nhiều. Thì muốn làm nó thì phải làm từ từ chứ không phải là vô cái ào là ra hết mọi chuyện. Không có, không có ông Phật nào vô cái ào cái ra hết mọi chuyện. Ông phải sắp xếp trật tự cho cái bản thể của ông thì ông mới đi tới cái sự thanh tịnh. Mà cái đó là phải cái sự dày công và là kỳ công. Nó dày công mà là một kỳ công nữa chứ không phải đơn giản. Cái thay đổi, thầy nói là khi mà mình, một người tu chân chánh là hãy mình thật thà với mình. Cái đó là đầu tiên mình phải bắt buộc phải có. Cái sự trần trục của mình là cái sự dối trá đó, cái sự lường gạt mình đó. Thì cái sự dối trá của mình, nếu mà mình không có thật thà với mình đó, thì không thể nào thật thà với mọi người được. Thì nói là mình là người tu thì mình nói sao mình phải làm vậy thì mới đúng, không có được thay đổi giữa chừng. À, cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi thầy nói ý chí không thanh tịnh sẽ bị lường gạt. Tại sao nói ý chí không thanh tịnh sẽ bị lường gạt? Có nghĩa là cái phần hồn mình, nếu mình không có cái sự thanh tịnh đó, trong mọi hoàn cảnh đó, nhất là những cái thiên cơ xảy ra, những cái gì mà xảy ra với mình đó, mình động loạn đó, thì mình bị lường gạt liền. Cho một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như một cái nhóm người nào đó nói bây giờ đó cái sự động đất sắp tới rồi, ví dụ mình nói vậy đó, động đất sắp tới rồi, hay là cái chuyện gì á, nước lũ lụt sắp tràn hết cái xứ đó rồi, bây giờ mình phải chạy đi, bây giờ đi theo tôi thì tôi sẽ cứu. Đó là cái sự thanh tịnh mình không có đó, mình không có biết phán xét cái chuyện đó, mình không có biết phán xét, mình không có biết phân tích cái chuyện đó đúng hay là sai, thì cái sự thanh tịnh của mình nó không có, thì cái phần hồn mình sẽ bị gạt liền, lại bị nắm đi làm âm binh liền. Nó đưa qua cho một cái nơi nào đó thanh tịnh hơn hoặc là bốc đi nơi nào đó nếu mà có thiên cơ xảy đến. Thì đó là những cái mà thầy nói cho mình trong cái khóa thanh tịnh đó, có nghĩa là lúc nào thầy cũng nhắc mình cái sự thanh tịnh. Khi mà mình hiểu được cái nguyên lý của cái sự giải thoát á, thì sự mình hiểu được cái sự thanh tịnh là mình không có đau khổ buồn vui gì hết, bất cứ hoàn cảnh nào có trời sập đất sập, thật sự cái đó là đất sập nha, trời không có sập, đất sập thì mình cũng không có vấn đề ha, ở đâu mình cũng đi qua một cái quả kỳ cầu khác, một cái nơi khác, một cái nơi thanh tịnh hơn nếu mình ở trong cái sự thanh tịnh. Nếu mình hiểu được cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì mình không có bị mình không bao giờ mình bị một cái sự lường gạt nào hết, bởi một cái khối nào hết, bởi một cái người nào hết. Rồi trong đó thầy có nhắc tới cái ngồi một đống. Thì trong cái một đống, ngồi một đống đó là phải thể hiện mọi mặt nha, chứ không phải là ngồi một đống có nghĩa là tu mà mình ngồi thì mình ngồi ăn cục. Đó là ngồi một đống. Ngồi một đống có nghĩa là thầy muốn là trong cái sự thực hành của mình, ở trong mọi hoàn cảnh thực hành, ở đâu cũng thực hành. Thực hành từ trong cái hành động lời nói, tùy theo mỗi lúc mỗi nơi, lúc nào mình cũng phải thực hành. Đi đứng ngồi nằm đó, thầy nói đó, lúc nào mình cũng phải thực hành. Trong cái thức bình thức tiến hóa là vậy, trong cái sự bình đẳng của mọi người, không có người này giỏi người kia dở, không có người này cao không có người kia thấp, bởi vì cái đó là thức. Tu là tu cái thức, có nghĩa là tu bằng cái hồn, cái xác là lập lại cái sự trật tự cho mình, cho cái bản thể này mà thôi, chứ không phải cái xác này nó phán xét mọi chuyện. Cái phần hồn mới có hiểu được, mới có thể phân tách được, chứ cái xác này không có. Cái xác này nó chạy theo cái sự ngoại cảnh bên ngoài thôi, nó muốn làm cái này, nó muốn làm cái kia, đó là cái xác. Đó là cái xác chịu ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh, mà cái phần hồn không đứng ra một nơi để chia ra hai khối rõ ràng thì chắc chắn cái phần hồn nó cũng giống như cái xác thôi, tại vì nó bị che lấp bởi cái ngoại cảnh rồi, nó đi theo luôn cái phần xác rồi, nó không còn thấy cái sự sáng suốt trong cái phần hồn nữa. Còn nếu phần hồn mà nghiêng về cái sự thanh tịnh á thì lúc đó nó khác. Thầy nói không có nghĩa là mình khi mình soi hồn là bắt cái vía nó làm không đâu, mà cái hồn phải chịu tu, cái hồn hiểu được khi mà cái hồn ngồi vô tu á là bắt cái xác nó ngồi tu, nhưng mà cái hồn phải chỉnh đốn nội bộ, có nghĩa là ở dưới này tay chân phải bắt đầu đưa lên, phải làm cái gì. Tại vì thầy nói khi mình ngồi thiền á, kêu nó ngồi thiền cho nó ngồi đắp mấy tiếng đồng hồ, chứ nó ngó trước ngó sau ngó trái ngó phải, cho nên mình không có cái chỉnh đốn được cái nội bộ của mình, thì cái phần hồn, phần vía này nó tán mình đi nhiều nơi lắm, cái phần hồn nó bị tán á. Cho nên lúc nào thầy cũng nói mình quy về trung tâm là vậy đó, và hướng thượng thì lúc nào cũng ngay trung tâm đỉnh đầu thì mới là người chân tu. Thì cái ngồi thiền mà nãy thầy nói đó, cái ngồi thiền á có nghĩa là hành trong cái trụ hóa về cái thức, Có nghĩa là ngồi thiền là cái sự cố gắng của mình ổn định trật tự cho cái hành động hàng ngày của mình. Có nghĩa là hàng ngày mình phải lập hạnh, mình làm những cái điều phải cho cái bản thể của mình, cho nó có cái sự thanh nhẹ. Chứ không phải là ngồi thiền đó là ngồi đại đơn đóng đâu. Nó còn nhiều cái sự thực hành kế bên đó nữa. Mà thực hành đời lẫn đạo nha. Chứ không phải thực hành cho cái xác không, hay là thực hành cho cái thần hồn không. Cả hai đều phải có. Đó thì cái hồi nãy là thầy có nói về cái ví dụ như hồi nãy anh Bảo có nói đó, có nhiều khi mình nói mình thực hành nhiều người ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhưng mà thật sự mình chỉ bắt cái xác nó ngồi, nhưng mà thật sự cũng không có đúng. Nãy thầy có nói đó, nó nói 8 năm ròng mà nó không có 24 trên một ngày, 24 tiếng trên một ngày, cái đó là nói láo. Cái đó là nói láo. Ha? Cho nên thời trời Phật thì thấy mình được hết, nhưng mà mình làm cái gì cũng vậy, mình phải tự thật thà với chính mình mới là đúng. Mình đừng có đem mình ra mình so sánh với người khác, hay là người khác so sánh với mình. Cái đó là cái día thôi, cái xác này á, nó bị lục căn lục trần nó lôi kéo thôi, không có nghĩ tới người khác là tu lâu hay tu mau, hay tu hay hay tu dở, tu cao hay tu thấp. Đường đạo đó, thầy nói đường đạo nó có cao có thấp, nhưng mà cái trình độ đạo á thì chỉ có ông trời mới biết, ông trời mới có quyền phán xét, ông trời mới là người dạy đạo, mình là chỉ có quyền học đạo thôi. Rồi câu tiếp theo ha, Bảo có nói thêm không? Câu thứ hai bạn đã hỏi chứ, linh quyền và nhân quyền của Thượng Đế có giống nhau không? Bây giờ anh Bảo nghe nha, bạn đạo cũng nghe kỹ cái này nha.
Rồi lần thấy cái quen rồi đó, người thấy cái pháp này là ta tu sức khỏe và ta được trở về cái linh quyền tự do phát triển, linh hồn của họ được tự do phát triển, không phải lệ thuộc và không phải cúng bái, không phải năn nỉ cầu cạnh nữa, mà chính họ phát triển tới đâu thì được cảm động tới đó. Thì cái nào không minh hết thì nền tảng bạn đang đi đây là nền tảng không minh. Mùa quê mùa không biết biển, không biết gì hết. Ta học biết bao nhiêu năm không biết biển, nhưng mà các bạn đây rồi tu rồi ê rút bộ đầu rồi, các bạn mới thấy đó là gì. Khi các bạn sân si là trên đầu các bạn mất liền. Khi bạn ngồi thanh nhẹ mà bạn giận một cái đám nào rồi tối đố bạn thanh nhẹ, không thanh nhẹ được. Vì mình đem cái điện năng mình xuống dưới cái gan, thay vì mình giải tỏa lên hai lỗ tai thì nó đi ra. Cho nên một cái ý lý siêu diệu rất rõ.
Cho nên nhiều người chữ ông Tám, ông Tám đâu có nói. Bởi vì ông Tám biết cái nhân quyền của ông trời đã cho nó cái quyền nói, quyền chửi, quyền viết, là nó muốn làm gì nó làm. Nó đừng gạt nó thôi, nó gạt nó khổ thôi. Nó tự gạt nó khổ chứ gì, thấy không? Chửi là chuyện ngoài tai, đâu phải chuyện trong tâm mình đâu. Mình mà cấy cái chuyện đó vào tâm á là mình nặng. Tại sao cấy? Cái giận mẹ đó tôi không nói. Cấy cái chuyện trong tâm rồi, thích ngồi phải nặng rồi, quằn quại rồi. Còn tôi thấy chuyện đó không có cái gì quan trọng hết. Chuyện ở bên ngoài, bên ngoài lỗ tai tôi, không phải trong này. Tôi phải bỏ bên ngoài, tại sao tôi đem vô trong làm gì? Đem vô trong á, tôi cấy cái giống sâu. Thấy không? Tôi giải ra được, tôi lại được cái giống nhẹ. Rất đơn giản à. Cái khối óc tôi được khỏe.
Tôi chỉ khuyến khích về con đường tâm. Vì sao? Mỗi người khả năng như nhau, đồng đều hết. Nhưng giai thành Phật đó có cái tầm thương đó. Tôi xác nhận tôi vẫn sai cái gì mà các bạn nghe nó đi rồi chết hết. Kiểu thuốc độc các bạn uống không có gì đó. Tôi cũng chơi cái trò đó không được. Tôi chỉ giảng cái chân lý mà nó nằm ẩn tàng trong bạn, rồi cái chân lý của bạn nó vươn lên cảm thức được các bạn nắm được. Nó không có bất buộc con phải làm lễ thuộc bởi tôi. Thì không phải đâu. Tất cả những cái hội này, hội kia, hội nọ, người ta mong tôi làm cố vấn không?
Cố vấn không nha.
Vì trí thông minh các bạn đó. Một cái hội sơ sơ mà các bạn làm không nổi nữa. Còn nói cái chuyện tu cái gì? Các bạn phải tự làm đấy, tự dấn thân. Khai triển nó ra.
Còn bắt tôi, mỗi chuyện bắt tôi không được. Tôi không có làm cái gì đó. Càng thiệt chỉ địa phương. Cần tôi thì tôi đến, không cần. Để chi? Bởi vì mình phải kính trọng cái nhân quyền của Thượng Đế và kính trọng sự thân linh của đối phương như mình. Nó là không bao giờ nó bị thua sụp. Thì mới được.
Bởi vì mình tu thật sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì nữa. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết với thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn vía hội tụ nó có nhân quyền, không biết thời gian gì hết, xài phí cạnh tranh biểu tình phá quấy cơ cấu tốt của xã hội, đó là nhân quyền không được, không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn biết vía, biết sự hiểu biết của chính chúng mình ở đây làm cái gì đây, rồi sẽ về đâu. Tôi đến đây để làm cái gì, sẽ về đâu, và tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây với hai con tài không, bàn tay không, rồi tôi sẽ vợ sẽ trở về với bàn tay không. Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thấy như vậy. Còn hồn, không biết. Quên cái khả năng thanh tịnh của mình, mình mất cái vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy người ta nói trời chỗ nào chúng ta tất cả coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào chúng ta xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lễ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không phải dễ vững, nó có pháp nó còn tay không vững.
Rồi anh Bảo nói đi, linh quyền và nhân quyền giống nhau không?
Linh quyền là cái ông trời cho cái phần hồn á tự do phát triển, cho cái linh hồn mới tự do phát triển, cái đó là linh quyền. Còn nhân quyền là cái chuyện thế gian không cho mình có quyền nghe, quyền nói, quyền ngửi, mà nếu mà mình giận đó là hư rồi.
Vậy nó giống nhau không?
Khác nhau chứ.
Khác chỗ nào?
Khác chỗ là cái hồn nó phải là tự do phát triển thôi, không có lo chuyện bên ngoài.
Còn cái nhân quyền có cái gì khác?
Nhân quyền đó là lo chuyện bên ngoài, động loạn đi hướng hạ.
Còn gì khác không? Cái linh quyền á, nói về cái phần hồn thôi. Nhân quyền cũng là nói phần hồn, nhưng ở cái vị trí nào, ở cái trình độ nào, linh quyền thường thường thì nhắc ở phía cao hơn. Có nghĩa là cái sự phát triển của mọi cái phần hồn. Vậy thôi, không có lệ thuộc ai. Nhân quyền cũng vậy. Nó là một thôi, nhưng mà nó ở cái trình độ khác nhau mà thôi. Tại thường thường thì dùng nhân quyền là dùng ở thế gian, tại người ta dùng cái từ thế gian hay nhiều. Nhưng mà thật sự nhân quyền với linh quyền cũng không có gì khác nhau hết. Nó chỉ là phần hồn, đó là cái quyền của phần hồn được phát triển, không lệ thuộc một ai, không ai khống chế cái phần hồn được. Cái linh quyền hay nhân quyền cũng giống nhau, nhưng mà cái linh quyền thường thường thì dùng ở cái trình độ cao hơn, rồi nhân quyền thì thường dùng ở thế gian nhiều hơn thôi, chứ không có gì hết. Cái nhân quyền có nghĩa là mỗi người có khả năng giống như nhau, đồng đều như nhau, không ai khống chế được ai, và cái người đó không thể chèn ép người khác được. Như vậy thôi, chỉ là cái sự phát triển tự do của phần hồn mình thôi. Nhưng mà nếu mà ở trình độ thấp hay là ở thế gian này, thì cái trình độ của mỗi người còn bị khống chế bởi cái xã hội, có nghĩa là còn bị cái luật lệ của xã hội, thì ý nghĩa có nghĩa là phần hồn nó vẫn bị áp chế bởi bên ngoài chứ, nó cũng bị áp chế, nhưng mà cái phần hồn của ông trời á cho mình xuống thế gian là không có ai ép mình được về cái phần hồn nha. Còn ở thế gian mình nó thì bị cái xác là bị cái luật lệ nó khống chế để cho mình đừng có đi bậy, đừng có đi ngược chiều, ví dụ vậy đó. Đó là những cái mà ông trời không muốn mình biết, có nghĩa là cái phần hồn có cái sự tự do phát triển riêng, mỗi người có cái phần hồn riêng biệt, có cái quyền tự do riêng biệt, có cái quyền phát biểu riêng biệt, có nghĩa là khả năng đồng đều giống như nhau, không có ai khác ha. Linh quyền và nhân quyền nó không có gì khác nhau hết. Mình chỉ biết cái quyền của mình là tu mình, tu cho mình và sửa mình, tiến hóa vậy thôi. Có nghĩa là mình không có được xưng tiên xưng Phật, nhưng mà mình được quyền xưng mình là tội hồn chưa hoàn tất, có nghĩa là cái quyền của mình đó. Rồi, cái câu này, bây giờ cái câu này bạn đọc nghe kỹ nha. Câu này là cái đề tài, nghe nghe kỹ mới được. Tại vì thầy nói có những cái chữ nó lắp á, thì mình nghe không kỹ thì nó sẽ hơi không có được chính xác. Lường gạt mình mới là đại ngu, tự gạt mình là một đại tội. Như vậy nó nằm ở đâu? Bây giờ mình nghe ha.
Cho mình nghe cái này cũng theo, nghe cái kia cũng theo, rồi cái ý chí đại nguyện của mình phát khởi rồi mình bỏ. Thế là mình người đi lường gạt sao? Lường gạt ai? Lường gạt mình mới là đại ngu nhé. Tôi nói đi lường gạt người ta là hay, nó lường gạt nó mà nó không hay. Tôi bây giờ có chức vị rồi, lớn rồi, thủ tướng rồi, tổng thống rồi, tôi phải là ngồi cách nào, ăn cách nào, nói cách nào mà nó gạt nó, mà nó đóng thêm một cái khám tù giam nó mà nó không hay. Thấy chưa? Ngày hôm nay chúng ta làm cha trong gia đình cũng đủ khung cách hết. Cha nói về 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 đủ khung cách mà nó giam nó mà nó không hay. Chưa bao giờ hòa được. Tới cái giờ chết cũng không hòa được. Còn người tu vô gì? Không, thao gỡ đi. Các bạn thấy các bạn là một quả tiễn. Quả tiễn bay lên không trung thì cái lớp vỏ ngoài nó sẽ rớt. Tới qua bạn các bạn cãi cãi rồi các bạn bỏ không cãi nữa, cho cái vỏ đó rớt đi. Cái vỏ khác nó bùng nó bay lên. Rồi tới cái quả cái trình độ nào cao nữa thì cái vỏ đó nó sẽ rớt và cái kia nó sẽ phóng lên. Thì cái lượng điểm của bạn là vô cùng. Bạn cứ nghĩ chuyện đi lên cao chót vót đó rồi các bạn thấy tất cả. Bạn đừng mong thấy cái này cái kia cái nọ, rồi nó dẫn sai các bạn. Có một cái một thôi. Đi thẳng tuốt lên trên đó rồi thấy tất cả. Lên tới miệng giếng là thấy tất cả, có gì phải lo. Ta ở dưới đích giếng la làng âm sùm, nhưng mà rốt cuộc không có lợi lộc. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh tu học.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, lệ thuộc với người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu, mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh.
Rồi anh Bảo nói nha, lường gạt mình mới là đại ngu, tự gạt mình là một đại tội. Anh Bảo nói
đại tội là tâm tối, là đại tội thôi. Gạt mình là mình không có khai triển được. Mình nghe chân lý mà mình không có thực hiện chân lý, mình hướng về bên ngoài là mình tự gạt mình không có quay về sửa chữa lấy mình đó. Không có mở cái thức của mình thì mình là đại tội. Đại tội là ngu, là tâm tối, kêu là đại tội. Mình không có phát triển được thì mình ở trong tâm tối hoài, cái đó là đại tội. Vậy tại gì nữa
thì chỉ hai câu đó là trong hai cái clip đó đó. Tự gạt mình là một đại tội, lường gạt mình mới là đại ngu.
Ngu với là cũng vậy thôi, đại tội với đại ngu nó cùng thứ thôi. ngu là tâm tối, mà đại tội cũng là tâm tối, hai cái đều là ngu đó. Tự gạt mình cái gì mà mình tự gạt mình là cái đó là vô phương cứu trợ. Người ta gạt mình không sợ, mà mình gạt mình là đáng sợ nhất. Là cái đó hai ngu hay là đại tội cũng thứ thôi, cũng là tâm tối không có phát triển.
Thầy có nhắc về vấn đề mình có nghĩ tới cái hình ảnh nhiều á. Những người mà nó thích về hình ảnh thì nó hay dẫn sai lắm. Cái luồng điển mình nó đi sai liền. Cho nên người nào mà thấy hình ảnh này kia nọ đó, cái đó rất là nguy hiểm ha. Không phải là họ đạt được cái đó đâu. Tại vì khi họ đạt được cái đó là họ sáng suốt lắm. Là họ chỉ dạng người nghe thôi. Một lời nói ra là triết lý dạng người nghe. Cho nên đừng có đi theo những cái hình ảnh đó. Tại cái luồng điển thầy nói khi mà nó ra thanh nhẹ rồi đó, cái chân lý nó ra đó, thì khi đó nó mới ảnh hưởng được, nó khai triển được cái tâm linh của mình. Có nghĩa là cái phần hồn nó mới có cái sự phát triển, nó có sự tiến hóa. Còn nếu mà nó không có cái sự tiến hóa đó đó, cái tâm tánh mình không có sửa đó, nó cứ đi theo cái bề ngoại cảnh không, mà nó tu ngoại cảnh đó, cho người ta thấy cái ngoại cảnh nhiều hơn.
Hướng ngoại
á? Dạ, cho người ta thấy cái ngoại cảnh nhiều hơn. Nó hướng cái người này coi tu người này nó làm sao, người kia tu làm sao á. Cái đó là cái hướng ngoại nhiều.
Cái đó là còn tâm đời á, nên nó phải bị cái sự lôi cuốn đó. Bảo vệ những cái vị trí ở thế gian cho người ta biết mình, hay là con mình có một cái địa vị ở thế gian, nhưng mà cái đó nó không có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Tu là cái mục đích đâu phải để thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Trước hết người tu là phải thấy rõ tánh hư tật xấu của mình để sửa, chứ không phải là đem những cái tôi thấy cái này có ấn chứng này, ấn chứng kia, ấn nọ đem ra khoe để cho mờ mắt người ta. Nhưng mà mình không thấy rõ cái sự sai lầm của mình, cái sự tâm tối của mình nó kể như không.
Tại vì cái chính cuối cùng cũng vẫn là sửa tâm sửa tánh thôi, chứ không có gì khác hết. Ông Phật là chỉ có cái đó ông mới đi tới cái thành đạo, mới đắc đạo được, chứ không phải là những ấn chứng ông có. Ông là đi theo cái kết quả của ông có được, chứ không phải ông lấy cái kết quả đó ông khoe. Có trong quá trình tu 6 năm trời của ổng, không cố không khoe ai, cũng giống ông thầy mà nó ngồi gần 10 năm trời á. 10 năm trời á. Những cái đó mới được, sau khi năm 72 trở đi ổng bắt đầu ổng nói, thì bắt đầu nhân gian mới biết được. Trước thời gian ổng tu từ năm 58 tới năm 72 đâu ai biết gì đâu. Chỉ có mình ông Tư là nói à, chứ ông thầy cũng có nói cho ông Tư nghe, chứ ngoài đời đâu ai biết gì đâu. Suốt hơn 10 năm trời á, ông thầy ổng đâu có nói. 58 tới năm 72 là cũng gần 20 năm ông mới xuất hiện đó, ha. Năm 72 là mình có cái những cái băng đầu tiên, nhưng mà không biết trước đó hay có không thì mình không biết. Nhưng mà cũng hơn mười mấy năm chứ không phải giỡn à. mới có được, mình mới hiểu được những ấn chứng đó. Có nghĩa là một thời gian dài, công của ổng nó dài, kiên cố đến như vậy á. Rồi cái câu này nè, cái câu này rất là thực tế nè. Cái câu này ông thầy hay nói đó. Ông có nói trong một cái clip, nhưng mình phải hiểu thì mình mới thực hành đúng. Tại không á, mình sẽ hiểu sai, mình sẽ làm sai liền. Thầy có nói rõ ràng nha. Thầy nói là trong giờ thiền các bạn phải nhớ tôi là ai. À, thì khi đó đó mình phải nghe kỹ trong này hãy nói cái gì. Bây giờ anh Bảo nghe kỹ để anh Bảo phân tích nha.
Mấy chục năm đó. Anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay rồi. Chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó là bất diệt. Nhưng mà phải chờ chứ. Bây giờ làm sao? Buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự chưa rồi. Văn chưa tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự. Ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh. Trong đó có xấu, có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết. Cần như thế coi sách nữa. Coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm kiến tánh. Biết được cái tánh xấu của mình. Là một con người chẳng. Biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ được. Tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nhưng mà hiểu được mình rồi. Người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què, thằng đi xin nhiệm vụ, thằng đi xin, ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông nhà giàu. Có hết. Không thể từ chối được. Nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn, người này trách người kia, trách người nào. Đem giới hạn phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho ông ôm ấp cái bản thể, sanh lão bệnh tử. Thấy, tóc làm bạc, thay đổi, mắt lờ, tai đi, để đi. Để quy về một cái sự tiên kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thế. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu. Hiểu là hạ quan số cùng tầm. Cho nên phải vun bồi cái điểm đó. Còn hơn đi theo mấy cái điểm năm điểm động loạn này làm gì. Nghe lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về hiểu. Rồi tôi đem chấp cái đó. Tôi nghe cái đó rồi tôi tranh đấu với đó, tôi chấp là tôi bị kẹt không giới đó nữa. Tôi thấy thì tôi mê, tôi bị kẹt. Tôi ngửi rồi tôi bị chấp. Tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị kẹt. Tôi không chỉ quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp cả cả mấy chục năm đó. Anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay rồi, chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó là bất diệt. Nhưng mà phải chờ chứ. Bây giờ làm sao? Buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự chưa rồi. Văn chưa tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự. Ôm ấp 24/24 không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh.
Đó, tại sao Đức Thầy nói trong giờ thiền các bạn phải nhớ tôi là ai. Vì vậy có cần nói câu đó trong quá trình thiền hay không? Anh Bảo nói kỹ nha.
Ra cái này thầy phải nghe từ đầu. Thầy nói là mình tu là mình cũng phải nhiều thời gian mình mới đi tới cái sự thức giác. Rồi mình mới thấy được cái tánh của mình. Thì mới biết mình là ai. Thầy nhắc vậy để cho mình hiểu là trong cái giờ thiền định đó, mình phải cho nó phẳng lặng. Chứ mình đâu có nhớ tùm lum mà đâu phải mình hỏi mình là ai trong lúc đó mà mình có thể thấy mình là ai. Biết được mình là ai cả một cái quá trình về công thức giác khai mở mới thấy rõ mình là ai. Chứ đâu phải mình nói cái câu đó ở trong lúc thiền rồi mình thấy rõ là ai. Thầy nói mình niệm Phật rồi mình mới hỏi tôi là ai. Như là mình đừng có quên cái đó. Là mình tu để cho mình biết cái nguyên lai bản tánh của mình mà biết cái tiền kiếp của mình biết à, mình đừng có quên cái mục đích đó. Chứ không phải là dạy mình trong lúc mình ngồi thiền là mình phải nói câu đó. Trong cái phương pháp công phu không bao giờ có dạy mà bắt mình phải làm cái câu đó. Nhưng mà ở đây nói về cái đường hướng tu học thì mình đừng có quên cái mục đích đó, chứ không phải là lo cái chuyện mà không cần thiết. Đi nói đi.
Thì đó, cái đó không phải là cái câu trong cái phương pháp thực hành. Thầy cũng có nói ở trong cái phương pháp thực hành. Cái này chỉ là trong một cái diễn giải cho một cái triết lý mà thầy nói thôi. Có nghĩa là khi trong cái thiền của mình đừng có đi lung tung. Tại vì có nhiều khi mình vô cái mình cứ nói tôi là tiên, cái mình nhảy đi, cái mình nghĩ thấy tôi đi qua cảnh tiên, cảnh có đường cát trắng, đi lên tôi thấy trái táo to là to. Tức là mình tưởng tượng ra, rồi mình nghĩ ra, mình nghĩ tiên, nghĩ Phật, nghĩ lung tung á, làm cho cái sự rối loạn trong cái khối óc nhiều hơn, thì cái phần hồn nó không có tịnh được. Muốn tịnh được là bỏ hết mọi thứ, trong đầu mình phải trống rỗng, chứ không phải tôi là ai, không phải nói vậy, không phải, cái đó không phải, cái đó là một trong những cái triết lý mà ông thầy ông nói cho mình, nhắc mình, nhớ mình là ai, biết vị trí của mình là ai, mình là chủ của một cái tiểu thiên địa này, một cái hoàng cung này, cái tiểu thiên địa này là một cái hoàng cung, có nghĩa là ông vua, ông phải đứng ở trên đó, ông điều khiển hết cái đám này, mà bây giờ ông cứ nhắc, tôi là ai, gì nó động thấy mò rồi, nó đâu có thạnh tịnh gì đâu. Thầy nói nó tịnh mà nó chửi một cái nó là nó cự lại, nó cãi lại. Cái phần thiền nó khác, phần thiền có nghĩa là mình cần cho cái sự thanh tịnh nhiều, có nghĩa là mình vứt bỏ đi mọi thứ hết, không có bên trước bên sau, không có bên trái bên phải. Không có cái đó thì mới nó phẳng lặng được. Lòng cho riêng mới gọi là thần, nó mới đi ra được. Giờ cái luồng điểm mình đi ra mà ở đây mình nhớ cửa trước, cửa sau, cửa trái, cửa phải thì sao mà nó ra. Cho nên nhắc cho mình nhớ, có nghĩa là mình không có được bị bởi những cái ngoại cảnh đó, những cái tứ quan, những cái ngũ tạng, những cái điểm động loạn, năm cái điểm mình hay nói, lỗ tai, con mắt, cái mũi, cái miệng, tất cả những cái này nó dẫn sai mình hết. Cho nên nếu mà mình nghĩ những cái đó thì mình sẽ bị dẫn sai. Còn mình nghĩ mình là ai, có nghĩa là mình biết cái vị trí của chủ nhân ông, làm cái gì trong cái nhiệm vụ, trong quá trình hành thiền, trong cái giờ thiền của mình. Trong ấy mình nhắc lên, mình nói tôi là ai, không phải vậy. Những cái đó là thầy nhắc trong cái triết lý mà thầy thuyết giảng mà thôi, chứ không phải là cái đó là trong cái phần thực hành này không có. Cái này chỉ giảng cho mình để khi mà mình bị dẫn sai đó, khi đi ra đó, thật sự có những người xuất thiệt nha. Xuất có nghĩa là không phải xuất như một Phật, nhưng mà do cái hướng ngoại nhiều quá đó, rồi cái phần nhiều kiếp người ta có tu, cái bị dẫn đi á, cái là cứ nghĩ mình là tiên Phật, cái gặp tiên Phật tùm lum hết trơn, rồi là ra một cái hướng khác liền. Bởi vì mình không biết mình là ai, mình chưa biết cái vị trí của mình phải lập lại cái trật tự cho bản thể, mình phải đi hết cái bản thể này mình mới đi ra được. Thầy nói ông một ông Phật đi ra làm phải đi hết cái bản thể nó mới đi ra, chưa có biết bên trong không thể nào thấy bên ngoài. Thầy nói là nếu mà thấy bên ngoài á là không có đúng đâu, thầy thấy được bên trong của mình. Có nhiều người nói thầy con ngồi con xuất ra con như vậy á, con đi về Việt Nam á có phải là con xuất không, mà thật sự cái đó là chim bao thôi. Muốn xuất hồn là nó có nhiều cái điều kiện lắm, cũng như từ rồi mình có nói rồi đó, phải đủ đòi hỏi đủ những cái điều kiện mà ông Phật trước khi ông đi ra là cái bản thể ông rất thanh tịnh và quân bình và trong sạch. Cái quan trọng là cái trong lành của cái phần hồn nó phải trong sạch lắm, nó trong sạch và nó thanh bình lắm, nó phải thấy hết cái bản thể này, có nghĩa là lục căn lục trần, tất cả những cái gì ông trong cái bản thể ông thấy hết rồi bắt đầu mới đi ra khi ông mới trở ngược về ông mới giáo huấn được. Đó là những cái mà ông Phật ông làm, những cái động tác đó ông nhắc cho mình biết mình phải nhớ mình là ai, mình biết cái vị trí của mình, chứ không thôi mình bị người ta dẫn liền. Hả? Chứ không phải là mình lấy cái câu đó mình trong quá trình mình hành tiền mình nói như vậy, không phải.
Nhiều khi mình nói tôi là ai cái mình tưởng lầm á, mình tưởng mình là tiên là Phật.
Dạ thì đó, cái đó em nói đó, có nhiều khi mình nói là tiên là Phật, cái thầy nói mình không có được quyền xưng Phật, xưng tiên, mình được quyền mình xưng là một tội hồn chưa hoàn tất. Chứ mình có Phật tiên vậy đó, để ta nói mày, mình nói mình xưng Phật xưng tiên mà tiên ta đi tuốt lúa mà mình còn ở lại là vậy đó, cho nên mình phải coi cái vị trí của mình.
Bởi vì ma quỷ nó dễ cho mình chức vụ để mình đi theo đó rồi mình tiêu luôn.
Dạ có nhiều người mới vô cái là thấy đủ thứ hết nha, trời con niệm Phật con thấy nguyên cái sân đình con nó mở ra, con thấy một cái đứa em bé đi ra thiệt là sáng có ánh hào quang, thì nó cái đó là thánh thai đó. Thầy nói cái đó là thánh thai, thầy nói thiệt, thầy nói thánh thai. Nếu mà thầy là như vậy đó, mà nếu hỏi cái câu hỏi đó là phải nói là người đó triết lý ghê lắm. Tại vì nó đã đi ra được tới như vậy rồi, nó tạo thành thánh thai, nó đi ra nó nói dữ lắm á. Nó đã thấy hết cái bên trong rồi nó mới ra được. Nhưng mà hỏi câu hỏi đó là em thấy nó cũng lạ, mà thầy cũng nói là thánh thai. Cũng giống như anh đó hồi tuần rồi đó, anh có nói đó, anh thấy cái Moni Châu mà cái học giống như đồng tiền 25 cent của Mỹ đó. Đó, mà anh nói là anh vẫn còn bị cái đơn điền, anh còn bị dao động mà làm sao mà có cái đó được. Cái đó cũng hơi lạ.
Nhiều khi mà ông Phật ông nói những cái ấn chứng của ông, nhưng mà ông đâu có kể cái chi tiết nó như thế nào và cái quá trình từ 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 giai đoạn nào đấy. Thì từ nghe qua thì nói thì có cái ánh sáng gì chớm cái này là nói là cái Moni Châu, mình nhập cái đó vô liền, mình tưởng cho cái đó, cũng như mình nằm chim bao thì mình thấy mình nói mình xuất hồn vậy đó.
Tại khi mình ngồi á, ngồi ngủ á,
ngồi ngủ gục á thì nó
dạ.
Cái đó là cái đó ngộ nhận là nhiều lắm. Cái sự ngộ nhận thì tại vì mình không có nghiên cứu kỹ, ông Phật thì ông nói một cách tự nhiên thôi, nhưng mà mình không có hiểu là ông nói cho ai, mà ông nói ở cái vị trí nào và cái quá trình nó như thế nào. Thì mình mới nghe qua thì vô đây ai cũng tò mò, ai cũng muốn nhanh, thành ra muốn mình có một cái ấn chứng gì, tưởng cái đó là chuyện đơn giản. Thì mình cứ nhập vô đại thấy cái gì giống giống mình nói vậy thôi. Thấy cái ánh sáng là nó Moni Châu, nhiều khi nó nhá cái điển ngũ hành cũng là Moni Châu.
Mà cái quá trình thầy nói là phải nhớ là thầy đã thực hành từ năm 58, mà khi ông nói những cái ấn chứng là sau năm 1980 trở lên nha, 72 tới 78 cũng nói mà ít hơn, ít nói lắm.
Nhưng mà mình không có, mình quên mất cái ổng là ai. Khi mà ổng xuống thế gian, ổng là ai cái đã. Ổng là ai rồi ổng mới xuống thế gian, chứ đâu phải là những người thường đâu.
Mượn xác rõ ràng mà ha. Cho nên đâm ra mình thấy cái đó, cái quá trình ổng nói là ổng nói một cách tự nhiên để cho người đời thấy cái đó, có nghĩa là lấy cái gương đó để mà đi, chứ không phải là mình lấy cái đó để mình đem vô cho mình. À, mình giống vậy, cái thầy nói vậy, mình nói y xì, mình học, mình thực hành không biết bao nhiêu lâu mà mình vô, thầy nói đó 8 năm ròng đó, thấy không, là mình nói lung tung liền, mình nói là mình có cái này, có kia.
Tại vì không có học đạo thì dễ bị ngộ nhận lắm, tại mình không hiểu rõ. Mình dễ bị ngộ nhận mà mình dễ bị người khác gạt mình lắm. Người ta nói vậy mình cũng tin theo á.
Thầy nói thầy mở cái, ai cũng nói thầy mở cho tôi chỗ này, thầy mở cho tôi chỗ kia.
Tại vì không có hiểu nguyên lý, chân lý bất thông á, nó mới nói vậy được.
Chân lý bất thông cảm thấy sầu. Từ sau nghe có câu hỏi rồi đó mà em chưa có cắt được kịp chỗ đó. Đó, bây giờ tới nè. Khờ dại không tu thành đạo tặc, khẩu thuyết không hành khó giác trí. À, bây giờ đó, cái câu này đó. Em có cắt cái câu này rồi mà em quên số mấy. Chút xíu mình trở lại. Bây giờ mình sẽ nghe cái câu hỏi của bạn Đạo. Hồi nãy bạn Đạo hỏi đó, hồi nãy em chưa có nghe đó, chưa có tìm ra đó, bây giờ em tìm ra đó. Thầy nói duyên nghiệp đã làm cho chúng ta bơ vơ. Bây giờ mình sẽ nghe tại sao thầy nói duyên nghiệp làm cho chúng ta bơ vơ ha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dồn lại cũng khi thấy được trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy được cái đạo tự chỉ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta phạm lạc. Mà cái đạo mà lê thuộc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên trước chịu trách nhiệm và khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện được đi đưa mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta gian làm sinh viên. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự xa rút, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dồn xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dồn xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi. Bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trực sẵn có của chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt càng kẹt hơn. Thế tấn các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nóng nữa, nhưng mà vẫn còn nóng. Ai chỉ đến liền? Thì chính mình phải tự sáng suốt với mình. Nếu không sáng suốt không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn sáng suốt cho bạn. Cho nên ngồi đó tính là may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự được. Rất may mới có cái việc này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không có lệ thuộc không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ cơ tạng này phải điều khiển trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta.
Đó, anh bảo nó đi, tại sao thầy nói là duyên nghiệp đã làm cho chúng ta bơ dơ. bơ dơ
là con người mà không có biết đường đi, không có thanh tịnh, không có sáng suốt là bơ vơ. Mình nói mình không có tu mà thanh nhẹ, mình chết, cái phần hồn mình nó ra, nó bơ vơ, nó không biết đường đi. Nó không có biết đường đi tại vì nó không có sáng suốt, không có thanh nhẹ đó. Thành ra cái duyên nghiệp này nó lôi cuốn, mình đi xuống. Nó nhồi mình ở dưới cái sự trần trượt. Mình không có trở về với cái sự thanh tịnh sáng suốt. Mình chỉ giữ cái sự ô trượt thôi. Thành ra cái đó là cái gốc gác của cái một cái phần hồn bơ vơ đó. Không biết đường đi.
Bơ vơ đó, không biết hồn, biết vía đó. Nghiệp duyên mà. Mình đâu có biết đâu. Nếu mà nghiệp duyên thế gian á, mình sẽ bị lôi cuốn mình. Thì mình sẽ không còn cái con đường đi lên. Còn cái nghiệp duyên mà của cái phần hồn mà phải có nghiệp duyên á, nghiệp duyên với vía đó, có nghĩa là mình biết hồn, biết vía thì mình đâu có bơ vơ. À, hồi nãy mình có nhắc đó, tới cái nhân quyền đó mà. Cái đó mình cũng phải có biết hồn, biết vía đó, là vậy đó. Là mình đâu có bơ vơ. Thầy nói không có đạo nào mà nhắc nhiều về phần hồn giống như là vô vi hết nha. Không có. Không có, dù có nhắc có biết thôi chứ cũng không có biết chỉ ra cái con đường này như thế nào. Cho nên ông mới có cái câu nói là... Câu nói gì đó anh Bảo, em quên nè.
Câu gì?
Câu nói mà... À, pháp thì giao tận, trao tận tay mà chân lý thì trao tận tâm là vậy đó. Trao cho mình hết luôn á. Trao cho mình.
Ông trao tới hai thứ là mình
nhận
có một thứ hả?
Dạ. Mình nói hồi nãy thầy có nói mình may lắm mới biết là biết, chúng ta biết có con đường đạo, hướng về con đường đạo mà tự thức là vậy đó. Biết á, mình biết, có nghĩa là người khác người ta không biết, mà đời người ta không biết đâu. Nếu mà người ta không có thiền cái pháp này, người ta không biết cái đó đâu, mà mình được cái may mắn đó lắm.
Tại vì ông trao cho mình chuyên lý rất là nhiều, nhưng mà mình nhận không có được bao nhiêu á, tại vì mình không có học đạo, không có đàm đạo. Thầy nói may mắn lắm mới biết đạo, mới được đàm đạo.
Kiểu nó học đạo nó không chịu nghe.
Nghe nó học đạo là ớn rồi,
nghe nó ngán rồi, nó chạy. nó chân tu nó chạy vô nghe, mà nói nó học đạo nó chạy trốn liền.
Eli ra thấy là hai clip học đạo thôi, ớn quá.
Ớn quá không nghe.
Học trò đâu có ai muốn đi học đâu làm biến.
Chỉ muốn lấy bằng thôi chứ cũng không muốn học. Miễn sao thì đi ra có cái bằng thôi.
Nó biết xuống đây để học hỏi người tiến quá mà không chịu học, mà muốn lên trên học đạo. Muốn đi lên trên đảnh lễ Phật học đạo, mà dưới này có Phật có dạy giảng phân giải rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, nhưng mà không chịu học. Cũng muốn lên trên học đạo, không muốn học đạo dưới này.
Cũng giống như thầy nói đó, cái duyên nghiệp của mình đó, làm cho mình bơ vơ. Ra đời mình không có râu, mà nó gắn thêm râu. Nó lớn lên nó gắn thêm cái râu, gắn thêm nghiệp. gắn như râu là gắn nghiệp nha mọi người. Dạ đi là có râu.
Gắn cái râu là gắn thêm đồ phụ tùng hả?
Gắn thêm nghiệp đó, thầy nói nó gắn thêm cái râu là nó gắn thêm cái nghiệp. Không có thì nó muốn cho có. Cho nên mình có đại phước. Thầy nói bây giờ ông thầy nói ngày xưa đó, người ta dùng cái ấn văn với phạn văn, có nghĩa là nó xa xưa lắm, mà cái người thành đạo người ta nói ra cho cái người đời người ta dịch ra, chứ cái người dịch ra không phải là Việt văn. Thầy nói không phải là người Việt thành đạo, cho nên không có viết được những cái lời như là bản gốc của ấn văn với phạn văn. Hay là mình khác á,
cái đó dịch ra tiếng Trung Hoa trước
rồi mới đi qua tiếng Việt.
Tiếng Hán trước rồi, từ tiếng Hán mới dịch ra tiếng Việt.
Qua ba bốn chật cơ.
Chứ không phải dịch trực tiếp từ tiếng Phạn qua tiếng Việt nữa.
Dịch là đã thấy mệt rồi. Thấy chưa, dịch là thấy đã mệt rồi. Ha. Dịch là mệt rồi, không cách nào mà dịch chúng đâu. Chắc chắn 100% dịch qua cái từ này qua từ kia, không bao giờ 100% nghĩa đúng của nó hết. Cho nên á, bây giờ mình đại phước là mình có được cái tiếng Việt văn. Thầy nói bây giờ là thầy nói dùng tiếng Việt xưa nha. Thầy nói tôi dùng tiếng Việt 20 năm, cho nên cái cách của dùng của thầy cũng hơi khó một chút xíu, chứ không phải là một tiếng Việt của cái thời bây giờ nữa. Thời bây giờ nó còn tiến bộ hơn nữa, nó còn đổi nhiều hơn. Nhưng mà mình còn may mắn mình hiểu được cái tiếng Việt, mà mình còn không chịu nghe nữa. Cái tiếc của mình là mình không chịu nghe cái mà tiếng Việt nói để mình đào sâu dễ hơn, mình dễ hiểu hơn. Còn khi đó nếu mà lấy từ cái tiếng Phạn mà qua tiếng Ấn hiện đại, rồi qua tiếng Trung Quốc, rồi qua tiếng Hán Việt, rồi mới qua tiếng Việt, nó qua 4-5 chập như vậy, tới mình là nó cũng tam sao thất bổn quá trời nhiều thứ à. Nó không phải thất bổn nữa mà không biết mấy chục bổn rồi đó. Nó qua nhiều trận lắm rồi, cho nên ra cái từ ngữ của ông Phật mà nói ngoài đời á, người ta nghe đó, người ta dịch một cách theo một cái ý nghĩa đó thôi, chứ còn thật sự cái chính xác đâu có đâu. Tại vì cái điển họ không có thì dịch theo cái trình độ đó thôi. Ngay cả những cái cuốn kinh thánh cũng vậy nữa. Mấy ma sơ mà hỏi thầy thì cũng vậy. Thầy dịch, thầy diễn giải thì dịch rất là hay, nhưng mà cái người dịch lại cho cái người tai nghe cũng là một cái sự vấn đề. Cũng là một vấn đề đó. Cho nên đó, những cái đó là mình may mắn mình được nghe trực tiếp ông thầy, ông nói trực tiếp bằng tiếng Việt. Mặc dù cái người Tây họ nghe họ cũng khổ lắm, tại vì họ là theo thánh giới mà thầy nói Phật không, họ cũng chơi với lắm. Cho nên mình có đại phước mới hiểu được bằng tiếng Việt từ một ông Phật người Việt. Sau này 100 năm sau nó vẫn còn sống động, mình mới hiểu sâu hơn. Thì cái tiếng Việt đó nó vẫn còn giữ hoài. Nếu mình được, nếu mình có cơ duyên quay trở lại, tiếng Việt mình cũng hiểu nữa, chứ không phải giỡn nha. Nếu mà nó là cái tiếng khác dịch lại mình cũng khổ sở lắm. Giống như giờ kinh có trong chùa đâu phải ai cũng dịch đúng đâu. Cho nên năm ra mình có cái đại phước có tiếng Việt của người nói cho mình nghe cụ thể, phân tích cho mình cụ thể, thì mình nên nghe cho nó kỹ. Nhiều khi á, những cái đề tài đưa lên chứ thật sự để cho em nghe chứ đâu thấy nhiều người nghe đâu. Cái người nghe rất là ít.
Cái người sợ là nghe trước rồi, tại phải nghe, phải nghe đi nghe lại, kiểm soát rồi đủ thứ. Thì cái người mà soạn là cái người đó hưởng thôi.
Cho nên muốn bạn đạo là mình mong muốn là có bạn đạo nghe kỹ kỹ vậy đó. Cho nên những bạn đạo mà đặt câu hỏi này là họ cũng ngồi họ nghe đó, chứ không phải giỡn nha. Họ ngồi họ nghe họ mới đặt được những câu hỏi cho mình nghe. Chứ còn nếu mà mình nghe sớt qua mình không có câu gì để hỏi đâu. Tại vì mình nghĩ là mình nghe hết rồi. Nhưng mà thật sự những cái câu hỏi từ những cái câu nhỏ như vậy đó, nó góp lại đó, nó mới thấy được đó là cái sự giá trị. Thấy rõ ràng không? Duyên nghiệp là bơ vơ, đâu mình đâu có hiểu đâu. Mình nghe một câu rất là đơn giản nhưng mà không phải, mình phải vô mình phân tách thì mình mới hiểu được. Ngồi một đống là như thế nào, mình phải vô mình phân tách mình mới biết được. Còn nếu mà nói sơ sơ thì mình chỉ nói theo cái cảm tính thôi. Tại nói theo cái vía nó khác với cái hồn. Cái hồn nó có cái sự nhận xét, nó có cái sự phân tích, nó có sự nghe ngóng, nó mới hiểu được, nó mới nhớ được. Cái hồn nó nhớ nhiều hơn cái vía, cái xác này nhớ không có nhiều. Cái xác này nó bị động loạn bởi nhiều cái á, cho nên nó nhớ không có nhiều. Chứ khi mình ghi chép lại nó không có nhiều, mà cái phần hồn là cái ghi chép. Cho nên cái đó là cái thức của mình để mình đem đi. Thức mở thức là vậy đó. Thức người này mở cho thức người kia là vậy đó. Là xây dựng chứ không phải là đả phá hay là đả kích hay là chê trách hay là chỉ trích. Không phải như vậy, mà chỉ là chữ xây dựng, muốn cho mọi người nghe giống như nhau thôi. Có nghĩa là phải có sự dày công. Trong cái thiền mình có dày công thì trong cái đạo, trong cái sự phân tích của cái phần lời nói của Đức Thầy mình nghe đó, mình nghe kỹ ra thì mình mới thấy giá trị của nó. Còn nếu không mình sẽ thấy giống như nhau thôi à, không có cái gì khác hết đó. Cái nào cũng như cái nấy à.
Nghe phớt qua thì vậy là mình hiểu hết rồi.
Dạ, nghe cái mình thấy cái nào cũng như cái nấy à.
Nếu mà mình nghe phớt qua thì mình thấy cái gì mình tưởng mình hiểu hết rồi.
Rồi, cái này ông thầy nói nè. À, cái clip này nghe ông thầy nói nè. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha. Giờ em sẽ nói xong rồi mình sẽ nghe coi ông thầy mình hiểu cái gì, ông thầy nói cái gì.
Dạ, số hết rồi.
Hả? Bây giờ mình nghe cái tiếng nói của ông Tâm này. Cái băng xưa ở Việt Nam, cái băng này hai cái tiếng cũng gì cũng trẻ vậy.
Dạ.
Cái tiếng cũng vậy. Thấy không? Thế đáng lẽ là ông 60 tuổi thì cái tiếng ông phải gồ về, phải già, phải yếu hơn. Nhưng mà bây giờ nó vậy à. Cũng vậy à, nghe hai cái băng tiếng cũng vậy à. Thấy không? Thì cái nguyên khí là quan trọng, con hiểu không? Cho nên người tu phải giữ được nguyên khí là giữ được bản môn. Hiểu chưa? Tụi con làm pháp luân thường chuyển là giữ cái bản môn. Sống lâu nhờ cái bản môn. Cửa đời này nó phải có thậm chí hỗ trợ mày. Càng làm pháp luân thường chuyển thì càng mở lớn tâm thức để đón nhận thanh quan hiện lành ở bên trên. Thì lúc đó con hiểu lệ hơn. Chứ bây giờ con học có trình độ đó mà nhiều cái con hiểu như thế. Thấy chưa? Nhiều cái bất khả luận bàn trong tâm của con đó. Con có cái ý nghĩ mà con đem ra không được đó. Nhưng mà bất khả luận bàn. Nếu đem con thiền cái này kia là chợt con nghĩ ra cái đó mà con đem ra không được, chợt nó quên mất. À, cái chuyện phát sát của bên trên quan trọng lắm đó. Mình làm sao bắt kịp cái đó, mình thấy hay. Thấy không? Tôi nói tuổi trẻ của tụi bay khi đi ô tô biết xin. Dòng cô đó. Như cô đó có nắm tim cho rồi. À sao? Cái này gì ha? Cái điện này. Cái điện thanh tịnh nó không phải. Đôi khi nó có cái điện gieo gieo. Mình dòng nó, tâm hồn mình gỡ hết cái khổ này. Có. Dính cực này.
Đó là thấy mình trượt thôi.
Không phải mình. Nhưng mà mình được, nhưng mà tự nhiên nó có cái power của nó có cái sức mạnh quá. Nó có cái sức mạnh quá. Hiểu chưa? Yeah. Nhưng mà mình đây là nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình hỏi lại. Nó giật cây mà cũng làm gì được nó đâu. Nó dám động nó, thôi lo niệm Phật cho rồi. Mình niệm chặt được quên nó đi. Cho nên lúc đó con mới thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật còn mạnh hơn cô kia. Chứ còn đứa nào tao biết, tụi bay đi ô tô biết nè, đi metro bị hết. Có đứa là thích cái giò, có đứa là thích cái nhu, có đứa là thích lỗ mũi, thích cặp mắt, thích lỗ tai, thích mái tóc. Mà tao nói thiệt vậy đó, tao có trong đó có đứa thích cầm của tao nữa. Thích nhiều chuyện lắm nè.
Mà con hồi đó nhưng bây giờ con hết rồi thầy.
Ừ.
Con bớt.
Nhưng mà mình phải niệm Phật. Tao nói mày đi tới đây gặp cô nào cũng phải niệm Phật. Cái cô nào cũng hút mình được hết. Thiệt là biết đó. Âm khí nó dữ lắm.
Tao là ở trong đó mày.
Nghe có tao mày. Tao nói cho mày nghe.
Chứ phải là quỷ ma nó vô mình nó
nên. Không có quỷ hết. Quỷ cũng mình mà ma cũng mình mà thần cũng mình, thánh cũng mình. Bây giờ mình muốn chọn con đường thần thánh tiên Phật thì mình thích.
Chỉ có ông Phật ông mới phân tích một cách thực tế vậy thôi ha.
Mà dám nói mình không dám nói à.
Sao thầy mà dám phân tích một cách thực tế vậy không?
Rõ ràng ha.
Đó, nó rõ ràng vậy đó. Thực tế.
Rõ ràng.
Thực tế như vậy.
Cái âm khí nó mạnh lắm. Tại nên tại sao đó người phụ nữ đi ngang người đàn ông nó có cái tia sáng à. Trong một cái chỗ khác trong cái clip này vui lắm. Tại mấy anh này là mấy anh trẻ mà. Em biết anh này, anh Bảo biết cái anh này.
Ừ, biết.
Mà. Anh gì?
Ở Canada đó mà.
Con hết rồi thầy. Con hết rồi thầy. Hết rồi hết luôn á.
Trời dám bảo đảm.
Không có dễ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có trì niệm là tiêu. Cái tia sáng của cái người phụ nữ đi ngang mình nó chớp một cái mà mình không có thấy. Mình mắt thường mình không có thấy đâu. Phật không thấy. Nó chớp một cái là dính liền.
Không có đặt tên cho cái điểm đó đó.
Đó hồi nãy cái điển gieo duyên đó thấy không? Cái điển đó là nó nhé một cái á.
Cái điển gieo duyên á.
À.
Nó nguy hiểm lắm mà nó thầy nói cái đó nó có sức mạnh dữ lắm mà nó hút mình.
Nó hút một cái ha. Chịu không nổi à, đi vô metro autobus.
Điếc một cái là cái nó gieo cái điển nó gieo duyên vô mình rồi đó, là cái tâm hồn mình nó bị rung động rồi đó.
Thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ.
Đủ thứ, mỗi đứa thích một kiểu chứ không phải thích hết nữa. Ông nói vậy là mỗi đứa thích kiểu, mỗi đứa thích cái gì mình không có thể hiểu được, mà nó thích cái này, đứa thích cái kia, đứa thích cái nọ, mỗi đứa thích một kiểu.
Cho nên cái đó là cái thực tế, không thể chối cãi.
Cái cách mà ông chê khai rất là lách ra là chi tiết chứ không phải là nói
nói gì. Nói chữ cụ thể và chi tiết mà không chối cãi, dám chắc không dám chối cãi. Ai mà chối cãi thì nói xạo.
Chỉ còn Phật mới phân tích mà cho mình kỹ lưỡng vậy thôi, chứ ngoài ra hồi đó giờ chưa có thấy ai mà phân tích một cách kỹ lưỡng vậy. Cái điển gieo duyên rồi đấy, điển gì cũng biết nhưng mà chưa có biết cái điển gieo duyên.
Ghê chưa, mà nó sáng nha, khi đi ngang mình một cái nó sáng lên liền nha.
Vậy mới hút mà.
Sáng nó mới hút á. Tại vì mình không thấy thôi. Ông Phật ông thấy. Ông nhìn bằng con mắt của ông không thấy. Còn mình không thấy. Đi thì ngàn cái nó sáng cái nó dồn liền. Nó nhá một cái ông kia ông dồn liền. Rồi chút xíu nó hút rồi.
Âm khí nó dữ lắm.
Nãy nãy này có cái chữ gì nè. Nãy này nó cứ dính cục á. Thầy có nói chữ dính cục á thấy không? Nhưng mà gửi hết cái tâm hồn mình cho cô đó rồi. Ghê chưa? Ghê chưa?
Ghê được đó chứ ngoài chơi ha.
Ông giỡn mặt nha.
Cái cơ cấu của ông trời ông sắp đặt như vậy chứ đâu phải thường.
Đó. chân lý bất không cảm thấy sầu đó. Bây giờ đó thầy không có nói cái này, pháp luân thường chuyển là giữ cái mạng môn là sống lâu.
Giữ nguyên,
giữ nguyên khí đó, nhờ cái mạng môn nha, nhờ cái mạng là nhờ cái mạng môn nha.
Mạng môn nó nhờ cái nguyên khí nó mới sống lâu.
Nhờ. Cho nên phải nguyên khí đó phải giữ ở mạng môn là vậy đó, giữ cái nguyên khí là giữ cái mạng môn của mình đó, nhờ cái pháp luân thường chuyển mới sống lâu được. Cái thanh quan của mình ở bên trên là chiếu cho mình hoài à, mà mình không biết giữ cái nguyên khí đó là cái tuổi thọ mình cũng giảm lại.
Bên này học đường chữ mới điển gieo duyên.
Nó dính cục, có thể nói nó dính cục.
Ở đó giờ đâu có nghe cái điển này ha. Thanh điển trực điển gì cũng nghe hết mà đâu có biết là có cái điển gieo duyên. Tác động nó như thế nào, nó hút mình như thế nào.
Sáng lên. Sáng là hút.
Ngá lên hả?
Rồi bây giờ câu tiếp theo, khờ dại không tu thành đạo tặc, khẩu thuyết không hành khó giác trí. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Hoàng cung khép mở trì hành giả, có điển không khai điển kho hòa. Hoàng cung là cái cơ thể chúng ta ở đây, nó có ngôi vị cho phần hồn khép mở trì hành giả. Nếu phần hồn không chịu tu được, phần hồn phải khép lại. Phần hồn chịu tu, chịu tu là gì? Là sửa chữa tu bổ để tiến hóa, thì phần hồn sẽ được tiến hóa. Có điển không khai điển kho hòa, mình có thanh điển không mở. Bởi vì bộ đầu mình là hòa hợp với càng không vũ trụ, mình mới có âm thanh lời nói duyên dáng đi đứng. Mà bây giờ mình không chịu hòa hợp với thanh điển sẵn có của bề trên, thì mình làm sao mình hòa được với mọi người. Cho nên có điển không khai điển kho hòa, chúng ta phải có điển thanh điển cho hòa lên trên thì mới được. Cha cũng như con đồng khép kính, khó hành sơ ngộ niêu phòng ta. Nhưng mà trong cha con chúng ta biết Thượng Đế là đấng cha lành, Chúa là đấng cha lành, mà chúng ta còn không tiến, không hòa hợp đi lên trên để hưởng, mà làm sao bên trên chú xuống. Nếu hai bên đồng khép kính, khó hành sơ ngộ niêu phòng ta, làm sao mà sơ ngộ được. Nếu chúng ta giữ mãi, chúng ta không chịu mở cửa để hòa hợp đi lên, làm sao chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta mà hưởng cảnh hạnh phúc đời đời. Thượng thông hạ đạt hòa chân lý, khẩu thuyết không hành kho giác trí. Đó, chúng ta thượng thông hạ đạt thì chúng ta mới hòa chân lý, biết được cơ thể này, biết được cả con vũ trụ, biết được mọi nơi đều hòa hợp với chúng ta, chúng ta mới thấy rõ chân lý. Khẩu thuyết không hành kho giác trí, miễn chúng ta nói hoài, chúng ta cứ cầu Chúa, cầu Phật đủ thứ hết, nhưng mà không hành, trong tâm chúng ta không thực. Chúng ta nhiều kiểu mưu lợi, lợi dụng ông Phật, lợi dụng ông Thanh, lợi dụng ông Thần để làm giàu, cầu xin cho để con, rồi cầu xin cho có tiền bạc, rồi cầu xin này xin nghe, giết người này, nuôi người nọ, đủ thứ hết. Thì khẩu thuyết rồi đọc kinh lưu bù, rốt cuộc không biết mình là ai, làm sao hiểu được. Không biết Chúa là ai, không biết Phật là ai, rồi làm sao mới hòa hợp với bề trên được. Cho nên phải căn bản tự hành, phải lập hạnh tự hành, hòa hợp với mọi người, hòa hợp với các giới, hòa hợp với thanh điển, rồi mới hiểu cả không vũ trụ, mới hiểu ngoan nguyên căn của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lúc đó mình là người siêu đạo, mình người thực sự yêu Chúa yêu Phật. Và Chúa Phật là gì, vạch rõ con đường cho chúng ta tiến, và Chúa Phật đã và đang làm gì để chuyển qua cho mọi nơi mọi giới được hưởng trong cái định luật qua qua sanh sanh. Nếu không có thanh như dưỡng thanh khí, làm sao chúng ta sống ở đây? Có ai làm việc ở bên trên? Có rất nhiều. Vì chúng ta động, chúng ta không thấy đó thôi. Mà còn khẩu thuyết không hành, cái miệng nói mà không chịu hành, không chịu tiến tới, rồi làm sao mà được sự cứu rỗi đời đời. Muốn đạt hồn thiên cần dũng trí, kiên trì thực hiện nhiệm màu ý. Là muốn đạt hồn thiên, chúng ta phải học cái dục. Chúng là phải tự sửa mình, chấp nhận anh hùng không tham lam của chúng ta. Không hung hăng, không tham lam, nhưng mà có sức chịu đựng vô cùng tận. Nhận trí để học từ bi, đó là có dũng trí. Chứ mọi thứ mọi chấp thiên hạ mà tu cái gì? Chỉ nói mà thôi. Mọi thứ mọi giận mọi hờn thiên hạ tu cái gì? Thờ Chúa thờ Phật mà lại giận thiên hạ là tu cái gì? Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối đó, xóa bỏ tất cả những sự gì đen tối và đem lại tất cả những gì sáng suốt cho ta, rồi nhân hậu mới ảnh hưởng mọi người được. Kiên trì thực hiện nhiệm màu nghi, chúng ta rất kiên trì, rất kiên nhẫn để tìm hiểu sự sai lầm của chúng ta trước hết. Thực hiện mới thấy sự nhiệm màu của trời đất từ trong ta mà ra. Các nơi đều chuyển giải tình thương và đạo đức, không có cái sai quay đâu. Chúng ta đừng nghĩ sai chuyện sai quay cho người khác mà gây sự sai quay cho chúng ta.
Đó, câu nói là thời giải không tu thành đạo tặc, khẩu thuyết không hành khó giác trí. Giác trí à, không phải giác trì. Cái hoàn cảnh này là giác trì, có cái chỗ ấy giác trí, có chỗ khác thì nó giác trì, nhưng mà cái hoàn cảnh này là thầy nói giác trí. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Khẩu thuyết không hành là mình chỉ nói thôi, mà mình không chịu hành thì mình đâu có mở cái trí của mình được, đâu có mở cái sự thức giác của mình được, đâu có mở cái trí, đâu có mở sự sáng suốt của mình được. Khẩu thuyết không hành là chỉ nói thôi, nói là tu bằng cái miệng.
Khờ dại không tu thành đạo tặc.
Khờ dại không tu là không có tu thành đạo tặc, là phá quấy thôi chứ không có xây dựng được. Không phải là người sáng suốt. Đạo tặc là chỉ phá quấy thôi, gây rối loạn thôi chứ không có đem lại cái sự thanh tịnh cho chính mình.
Giống như cái câu mà lật đật tu thành ma mà. Lật đật tu thành ma phải không anh Bảo? Người ngu hay tu thành Phật mà lật đật tu thành ma đó. Là tựa tựa vậy đó. Cái khẩu thuyết không hành khó giác trí. Tại sao ở đây thầy nói giác trí?
Trí là cái sự cái trí ý của mình á, mình không có biết được.
Là cái phần hồn của mình á, cái phần hồn mình nó giác rồi đó. Ha, nó biết được rồi đó, nó hiểu hết rồi đó. Nó thức lên rồi đó. Thì có nghĩa là khẩu thuyết không hành, nếu mà mình nói mà mình không có hành thì mình đâu có, cái trí mình đâu có giác được. Cái phần hồn mình đâu có mở được.
Nghe cái thầy nói tu bằng cái miệng.
À, không hành sao cứu nổi đó. Muốn đạt hồn thiên thì phải sửa mình. Tu, thầy nói tu mà hờn, mà giận, mà tu cái gì? À, thầy có nói không?
À, cầu đã chấp. Cầu đã cũng thấm thía ha.
Chấp cũng tu, có tu cái gì? Chấp thiên hạ mà. Chấp giận thiên hạ, tu cái gì?
Cái gì? Câu nói để dành cho Lục Căn Lục Trần.
Lục Căn Lục Trần mình nó mạnh lắm nha. Nó mạnh lắm. Nói thiệt. Cái đó là mình tu nhiều lắm. Tu dày công lắm mình mới sửa được. Tại vì ở đây cái sự giận hờn của nó khó diệt lắm. Nói gì nói cũng không diệt được. Dễ biết lắm. Rất là dễ biết. Bởi vì hễ mà mình bị la một cái là mình giận à. Chắc chắn là như vậy đó. Mình bỏ không có được. Khó lắm cho nên phải cố gắng. Ai cũng vậy, chỉ có cái niệm Phật mới phá giải được thôi. Mà nếu không phá giải được có nghĩa là mình vẫn còn thiếu, mình phải niệm hoài là vậy đó. Mình thiếu cái đó lắm. Mình thiếu cái đó. Cho nên hãy mình nói tới là nó giận à. Nó không giận kiểu này, nó giận kiểu khác. Lục Căn Lục Trần nó hay lắm.
Phải thêm cái lại kiến nữa.
Thiếu, lại kiến. Có người khi lại 150 lại một ngày vẫn không hết giận. Vẫn còn giận.
150 cái một ngày mà nó
vẫn còn giận. Tại bởi vì cho nên năm ra cái gì cũng vậy, mỗi người cái sự nóng tính, nãy thầy nói không, cái nóng tính nó vẫn không hết, không có hết nóng. Nóng nó vẫn không hết nóng. Cái đó là cái mà mình phải vượt qua đó, cái tánh là khó nhất. Tại vì cái tánh mà mình bỏ đi hết rồi đó là cái sự thanh tịnh nó về với mình liền, cái sự thanh nhẹ chắc chắn nó phải trở về, mà còn giận còn hờn, tức cái gì? Mình vẫn còn thiếu không thầy, ông la hoài là vậy đó. Ông la hoài à, thật sự mình không có ngon lành gì đâu. Cho nên kêu nó học đạo nó không học.
Nhưng mà ông đưa mấy cái này thì mình không nhận. Mình muốn nói, ông nói những cái gì cao siêu của ông thì mình muốn nhận.
Thích nói gì mà trơn tu rồi nghe nó cao cao rồi đó. Điện khoái.
Coi cho mình đã phải cái giới đó không nghe không.
Mình tưởng là mình là ngon lành rồi đó. Thành đạo, đắc đạo rồi, nó khoái lắm. Thằng ngồm nó đắc đạo rồi, cho nên năm nay nó khoái nghe cái gì cao cao mà ông thầy ông la ông chửi không bao giờ nghe. Đi.
Cái phản ứng tự nhiên của Lục Căn Lục Trần ha.
Thuật năng chẳng mạnh vậy đó. Nó đã độc tài nó cũng không chịu, mà thiệt nó có độc tài, mình có không có chạy chối được, không có trốn chạy được. Có cái đó, có khó chịu với gia đình cũng là một sự độc tài, có khó khăn với một người khác mình cũng là một sự độc tài, mà tại mình không thấy. Mình tưởng là mình ngon, chỉ là bình thường. Đại Lục Căn Lục Trần nó nói cái đó bình thường. Mình quên là mình là người tu nó khác. Người tu có sự điêu luyện về cái phần tánh nó rất là nhiều. Tại vì cái phần tánh nó khó sửa lắm. Bởi vì nó nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng nên nó khó lắm. Mà muốn sửa nó là cả một sự dày công mà mình làm chưa tới. Mà mình thích cái gì mà cao cao, mình Môn Đi Châu rồi nó khoái nghe, Huệ rồi nó khoái nghe. Mà kêu học đạo nó không học. Học đạo có mấy trăm người coi, mà vô tới chân tu hay là Môn Đi Châu xuất hồn nó vô mấy ngàn người. Vô lẹ lẹ.
Nổ ha.
Khổ vậy đó. Cái khổ vậy mà mình muốn là lúc nào cũng vậy, bài học nào của ông thầy kêu nó đi học, kêu nó nghe được Địa Ngục Du Ký, nó lên nó coi Thiên Đàng Du Ký.
Thì coi có mình tới cái tầng giới nào trên thiên đàng chứ đâu có tính coi mình xuống địa ngục nào.
Coi địa ngục mình mới hiểu được, mình mới tránh được, mình mới sợ. Mình thấy cái gì cũng sợ. Nói thiệt, nhiều khi mình đồ ăn mình dư mình dục, mình thấy chết cha là không biết sao. Cũng sợ. Cái đó cũng là một cái mình để mình ngừa cho mình, chứ không phải là mình muốn coi cái thiên đàng mà mình quên cái địa ngục. Cái địa ngục là cái tánh của mình á, ở đây nó có địa ngục, ăn bậy rồi đó, nó cũng dính đó, chứ đâu có giỡn. Cho nên cái đó mà mình không chú tâm, mà mình chú tâm những cái thiên đàng cao siêu dưới đây chặt lắc cái trơn không thấy.
Thầy nói là mình tự tâm thập tâm thiên xuống mà mình tự trở thanh nhẹ xuống, cho nên nói cái gì thanh nhẹ mình cũng thích hết.
Nhưng mà nói mà la mình thì mình không có chịu nghe.
Mà khẩu thuyết không thành thì khó giác trí.
Cái đó có nói rõ ràng, thầy nói rõ ràng ha. Hoàng cung nè, mình có cái hoàng cung nè, mình biết được cái bản thể này là có ngôi vị của phần hồn rõ ràng, không có sự sáng suốt, không bao giờ dắt nó đi thiên đàng hoài hồi nó xuống địa ngục. Dắt nó đi thiên đàng hoài hồi nó xuống địa ngục không hay. Rồi câu tiếp theo, hiểu khổ mới là giải nghiệp. Tới rồi đây, hiểu khổ mới tới mới giải nghiệp. Bây giờ mình nghe ha, câu này để cho câu cuối cùng, để cho anh Bảo chuẩn bị bài học của anh Bảo. Hiểu khổ mới là giải nghiệp.
Còn chúng ta đi thắp nhang thắp đèn hoài ở bên ngoài không được, chính ở bên trong này cái đèn quan trọng bên này phải thắp có nhiên liệu đầy đủ rồi mà các bạn không chịu thắp, ai thắp cho các bạn? Rồi tôi đau khổ quá, cả gia đình tôi tu, cha tôi tu, mẹ tôi tu, tại sao tôi gặp cái khổ này? Có tu mới gặp được cái khổ. Cái khổ là cái phước, cái khổ là cái nghiệp, nhưng mà hiểu khổ mới là giải nghiệp. Cho nên những người chân tu ta đâu có cần thiết cái gì, không cần thiết ngoại cảnh, nhưng mà cần thiết cái nội tâm mà thôi, chỉ là thôi mới giải nghĩa chứ. Còn cái khổ đưa đến là người chấp nhận. Cái khổ là cái gì mới được chứ, người đâu có thấy khổ mà cho là khổ. Rốt cuộc quy nguyên cũng lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường, cái gì chứ bằng khổ. Nhưng mà tạm cảnh của thế gian tranh đời, lấy ly đời để giúp đời tiến qua, cảm động nó một chút để nó thấy trời Phật. Nhiều khi trời Phật cũng phải khóc cho thế gian, phải thương yêu thế gian và cảm động nó để mở ngửa tù cho nó đi ra. Rồi đối với những người tu cao thì nó khác, nó phải chửi nó, mới phải đặt trên đầu nó mới hiểu rằng ngu, mà ngu của nó chưa hiểu ngu nữa. Để nó hiểu ngu, hiểu tôi vô cùng tận ngu rồi, nó mới đi tới từ sáng. Cho nên những người sáng suốt tu rồi, gặp cha chắc chửi, thì cha đâu có nói chuyện tử tế, cha phải chửi. Gặp cha trời thì phải chửi, chửi là để dẫn tiếng nó đó, chửi là dìu dắt nó đó, chửi là mở đường cho nó, chửi là tấm thanh điện cho nó, chiêu sự sáng suốt cho nó mới chửi. Còn cha, tại sao cha không chửi người mới tu, hay là cha không chửi những người kêu bằng chưa biết tu? Cha chỉ khuyên mà thôi, mà những người minh triết cũng chỉ khuyên những người khờ mà thôi. Cũng như một y sĩ trị một bệnh điên, không đánh đập nó được, nhưng mà tìm cách cho nó hiểu nó. Thì các bạn càng tu, các bạn thấy sự nhiễm màu, bàn tay của Đấng Tạo Hóa đang dạy dỗ chúng ta và đang trị bệnh cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến tới toàn năng, mà chỉ chờ đợi sự hành tiến của hành giả mà thôi, của người con yêu quý của Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế đang chờ các con, đang thấy rõ sự cố gắng của các con, thấy rõ cuộc hành trình không thay đổi của các con, để các con đến nơi đến chốn. Nhưng mà phải hành, đừng nên gấp, đừng nên động, phải từng tự hành tiến mới được. Còn nếu mà các con động nhiều, ham muốn nhiều, thì rốt cuộc bị thoái bộ mà thôi. Bởi vì cái tâm đời nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rốt cuộc rồi các con thấy đạo nào cũng hay hết. Theo đạo này, hồi theo đạo kia, hồi theo đạo nào, hồi rốt cuộc. Cái gì đây? Cái tuổi ta không chờ đợi, mập thì giờ không hay, bị kẹt ở lại lớp, thấy chưa?
Ở lại lớp à? Ở lại lớp à? Giờ anh Bảo nói đi. Tại sao nói hiểu khổ mới là giải nghiệp?
Vì khổ không minh khổ làm sao đạt, chân lý bất thông cảm thấy sầu.
Tuần sau, cái đó tuần sau.
Thì mình không có hiểu cái khổ là cái gì á, thì làm sao mình giải được cái nghiệp. Cái nghiệp là cái gì, nó làm cho mình lo, mình buồn, mình khổ. Mà mình không hiểu cái định luật nó là như thế nào, nó giúp ích cho cái phần hồn mình như thế nào, thì mình đâu có giải nó được. Thì mình vẫn còn khổ hoài, mình không hiểu tại sao. Mà mình hiểu được á, thì mình mượn cái đó để mình tiến lên bước nữa, thức tâm. Rồi Ly nói.
Dạ vậy thôi, như thầy nói đó, cái người tu cao đó thì làm gì đó mình chửi không có sao hết, ta vẫn giả hóa giải được cho mình. Còn cái người mà tu thấp hay là người mới tu, ông trời ông không có chửi, ông chỉ chửi những người đã từng tu, đã được tu và đã hiểu được, thì ông trời mới chửi. Cái đó là để dẫn tiến cho cái người đó thôi, chứ không có ý gì khác. Ông trời mà ông chỉ có xây dựng con người ta thôi, ông xây dựng cho con ổng, để con ổng trở về với ổng, để hồi đó đi hoài nó không về. Lấy thời gian này buồn vui quá. Gặp nhau vui quá. Gặp nhau vui quá. Vui quá sao vui.
Sát gặp sát vui
nha. Sát gặp sát vui. Còn hồn, thức hồn, hồn đối diện với hồn, hồn mở hồn mới là đúng.
Hồn giao cảm với hồn.
Đúng rồi, giao liên, giao cảm với hồn. Cái đó là quan trọng. Tại vì mình tu cái này cho cái hồn nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn tiến bởi đời đạo, có nghĩa là vẫn có cái xác, nhưng mà mình không có trật tự cho cái xác thì cái chạy theo cái xác không. Cho nên thầy nói là người minh triết cũng vậy, cũng chỉ chuyên cái người khờ thôi, chứ không có chửi những người mà mới, cũng giống như một bác sĩ vậy thôi, người ta cũng đâu có đánh đập đâu, người ta chỉ tìm cách người ta giúp cho cái người đó đi tới cái sự hết bệnh của người đó. Ông trời cũng vậy, cũng muốn cho mình đi tới cái sự toàn năng. Rõ ràng thầy nói cái sự toàn năng, thấy không? Muốn cho mình đi tới cái vị Phật mới nói cái chữ toàn năng. Dẫn tiến cho mình đi tới toàn năng, có nghĩa là dẫn tiến của mình đi tới ông Phật. Mà cái đó là một cái hành trình rất là rộng và rất là khó khăn và chông gai, chứ không phải đơn giản. Tại vì đi tới một cái vị trí của một ông Phật nó cao lắm, cho nên đâm ra mình có cái sự dày công nhiều lắm. Mà bây giờ mình làm một cái, giống như là mình làm một cái bàn đạp, từ từ mình được học, mình được hiểu, mà bắt đầu mình dung bồi cho mình chút, cái đó nó mới gom tụ cho mình mới đi xa được. Còn cái xác nó không có đi xa, cái xác nó mới đi đâu hết đó, nó xác nó đi từ đây qua bên kia là chút xíu là hết rồi, đi mấy ngày là cũng hết rồi. Nhưng mà cái hồn nó khác, cái hồn nó đi bằng tích tắc chứ không phải nó đi bằng cái xác, cho nên đâm ra nó cái thời gian nó không có tính được. Cho nên cái sự thanh nhẹ là cần cái sự buông bồi là vậy. Hồi nãy giờ nhắc toàn là cái gì của ông Phật không à, đâu có nhắc cái gì thấp đâu. Không cho mình học toàn mấy bài của ông Phật không. Thì nói là mất thì giờ kẹt lại đó, bị ở lại lớp đó. Không nghe anh Bảo ơi.
Toàn năng là trở về với Thượng Đế rồi.
Dạ, cho nên ông Phật ông đẩy mình đi tới thuốc trên kia luôn mà. Toàn tới năng, trở về mà.
Toàn năng toàn giác là Thượng Đế, đẩy mình đi về nguồn cội của mình.
Thầy, bởi vì thầy mới nói mình là làm cái gì cũng vậy, hàng giờ, hàng ngày, hàng phút, chứ không phải là chút xíu đó là đủ đâu. Nhiều lắm, một cái hành hương, của cuộc hành hương nó dài đằng đẵng, mà nếu cái sự cố chấp mình nhiều là khó giải lắm. Cái đó là khó giải hơn những người mà người ta không có cái sự cố chấp. Tại vì không có sự cố chấp thì cái sự giải của người ta ở một cái góc độ khác, nhẹ nhàng hơn. Còn cái sự cố chấp của mình nó nặng nề hơn, tại cái đó nó được tích lũy nhiều năm, nhiều tháng. Khó à, cái đó khó à. Đi xe từ toàn năng là hơi khó à, trễ tàu liền á, kẹt ở lại lớp liền nha. Anh cảm ơn với bạn Đạo. Anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Từng này bài thơ ngỡ có tựa đề là chiều hướng. Chiều hướng đổi thay quy một mối, bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi. Quy nguyên nhiều mối trong thanh tịnh, học hỏi không ngừng tự giác minh. Đương Sĩ Hằng, tại sao thầy lại đặt một cái bài thơ có tựa đề là chiều hướng? Thì trong bất cứ một cái hành trình nào, khi khởi điểm thì mình phải đặt cái hướng đi thì nó mới đi tới đích. Còn mình đi mà mình không có biết cái hướng nào mà mình đi thì mình sẽ mất rất nhiều thời giờ, hoặc là mình đi lạc luôn. Mình ra cái chiều hướng thì con người mà mới sinh ra, mình xuống thế gian, mình nhập xuống thế gian là mình đã nghịch thiên rồi. Mình chúc cái đầu xuống, mình đạp ông trời để mình chui ra, nghĩa là mình đã đi nghịch thiên rồi. Thành ra mình xuống thế gian là mình đã nghịch thiên rồi. Cái chiều hướng của mình đã bắt đầu nó đi xuống rồi. Rồi từ nhỏ lớn lên mình học cái gì, ông trời không cho mình mắt mũi tai miệng để cho mình liên hệ giao cảm với bên ngoài. Nhưng mà mình từ từ mình học cái gì, cái mình thích, cái mình không thích, cái mình khen, cái mình chê. Đứa con nít mới ra đời nhiều khi những cái món mà mình đút nó không ăn thì nó cũng phun ra, cho nên là học từ cái đó rồi. thì nó quen, từ từ lớn lên thì cái sự tham muốn của mình nó bắt buộc mình đi theo cái chiều hướng mà tranh giành, rồi đi tới cái chấp mê, rồi đi tới cái khen chê động loạn. Thì đó, mấy cái đó đó thì đó nó cũng là đi ngược lại cái ý của ông trời khi mà ông cho mình cái tư quan để cho mình học. Nhưng mà cái bài học trượt đó thì ai khởi đầu cũng phải học qua cái đó, học qua cái chuyện bên ngoài nó lôi cuốn mình, chờ ngày mình thức tâm mình đâu quay đầu trở về đó, thì lúc đó mình mới biết rằng ông trời ông cho mình đó, con mắt nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, chứ không phải nói cho mình mấy cái đó để cho mình mê chấp. Nhưng mà cái đời nó đã dạy mình vô con đường mê chấp, tranh giành động loạn, đi vô cái đi ngược hướng của ông trời. Rồi bây giờ mình muốn đổi chiều á thì mình phải thức tâm, thì mình đi ra ngoài vậy, thế nào ông trời cũng sắp đặt cho mình những cái để cho mình đụng, mình đụng mình khổ, rồi lúc đó mình mới chịu mà thức tâm, lúc đó mới quay đầu trở lại là đổi hướng, là quay đầu trở lại không muốn đi cái hướng đó nữa. Thì bây giờ mình bước, mình gặp được cái pháp này á, thì trước hết nó dạy cho mình là phải đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Tại mình muốn về thiên đàng, mình sống ở thế gian là thiên địa nhân, có trời, có đất, có người, mà con người mình sống giữa trời và đất. Mà thầy cũng có nói là nhẹ thì làm trời, mà nặng á, thì làm đất. Không? Mà bây giờ mình muốn về trời á, thì mình phải thanh nhẹ, mà mình nặng á, thì không bao giờ mình về trời được. Cho nên mới biểu mình đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Thì đóng cửa thế gian này để bớt thu hút những cái sự động loạn ở bên ngoài. Cho nên mới dạy mình cái pháp mà răng kề răng, co lưỡi. Nhờ cái co lưỡi đó, nó mới răng kề răng, co lưỡi, nó mới nhắc mình niệm Phật. Mình mới quay đầu trở về được. Thì khi mà mình thay vì mình đi ra, hướng đi ra, thì bây giờ mình phải hướng ngược trở lại đi vô. Thì muốn hướng ngược trở lại đi vô thì có ông trời ông cũng làm ra những cái định luật, những cái sự kích động, phản động ở ngoài đời. Mục đích của ông trời là muốn đẩy cho mình lui trở về cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong của mình. Mà tại mình quên cái đó đi cho nên mình chỉ hướng ra ngoài thôi. Mà khi mình hướng ra ngoài mình bị lôi cuốn trong cái sự tranh chấp động loạn á, thì càng ngày mình càng động thêm, càng ngày mình đi xuống thêm. Mình hướng ra ngoài á, thì đương nhiên là mình sẽ bị lôi cuốn hướng hạ, là mình đi xuống luôn. Những cái sự tranh chấp, thị phi, ghen tương, mấy cái đó là toàn là nó lôi mình đi xuống, xuống con đường của ma quỷ. Thành ra mình phải thức tâm, mình lui trở về thanh tịnh. Ông thầy ông giảng là ông nói những cái gì đến với mình đã đều để xây dựng, giúp đỡ mình thôi, chứ không có phá hoại mình. Nhưng mà mình không hiểu á, thì mình không chấp nhận nó, mình ngược lại, mình đi ra mình tranh đấu với nó. Thành ra mình đi ngược đường, cái chiều hướng, đi theo cái chiều hướng đó thì nó không có phát triển, nó đi tới cái chỗ mà kẹt thôi. Thì mình trở về bên trong rồi đó, mình lui trở về thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình phải cố gắng đổi cái chiều đi lên nữa. Đi vô là mới có một cái hướng để đi vô, trở vô thôi. Rồi mình phải đi lên từ cái phàm tâm mà đi lên tới trung tâm bồ đầu. Cái đường thầy nói có hai gang thôi, mà đi hoài mấy chục năm đi không tới là vậy đó. Là mình phải mượn những cái pháp, những cái phương tiện mà thầy đã truyền cho mình đó, để gom cái luồng điển mình lại, thanh lọc cái luồng điển của mình, sắp lại trật tự, khai thông cái bản thể này, gom cái luồng điển nó lại cho nó thanh nhẹ, rồi mình mới đem lên niệm Phật, mình mới đưa nó lên cái đỉnh đầu, mới kêu là hướng thượng. Hướng thượng rồi mình mới làm sao mà cho hai cái luồng điển âm dương của bản thể mình nó trụ được ngay đó rồi đó. Lúc đó mình mới trở về cái con đường đó, là con đường, cái hướng đó là cái hướng đi của mình đó. Mình phải đổi chiều, mà muốn đổi chiều đó phải có thức tâm. Chứ nếu mà mình không thức tâm đó, thì mình vẫn đi theo những cái chiều hướng mà mình đã học, đã làm từ hồi nhỏ tới lớn, theo cái trường đời nó dạy mình đó. Hướng ngoại rồi tranh chấp đủ thứ đó. Thì bây giờ mình phải thức tâm, mình mới thay đổi chiều. Mỗi ngày một chút là mình muốn thay đổi cái tập quán xấu của mình. Tại vì đi riết theo một cái chiều hướng xấu đó, thì nó cũng thành một cái tập quán xấu. Mà cái tập quán xấu đó thì mình muốn thay đổi đó, thì mình phải mượn pháp của mình đó, quay trở về để đi lên. Thành ra mới cái câu đầu thầy mới nói chiều hướng đổi thay quy một mối. Thì cái chiều hướng là mình thức tâm, mình thấy cái chuyện đó không cần thiết, mình mới đổi cái hướng đó. Hồi xưa mình sống cho cái xác nhiều, bây giờ mình muốn sống cho cái hồn nhiều, mình đã đổi hướng chứ, quay về bên trong. Cái xác thì nó phải dắt đi đây đi đó, nó phải cho mình đủ thứ hết, nó làm cho mình động loạn, bận rộn rất là nhiều. Nhưng mà mình trở về với phần hồn, vì nó đổi cái chiều đó thì nó thích ở một chỗ là tu thanh tịnh hơn. Thì cái đó là mình đổi chiều rồi đó, mà đổi chiều có nhiều cái mình phải cần phải sửa đổi lắm. Thành ra cái chiều hướng của mình hồi xưa, cái gì mình thấy cái gì mà nó không có đúng hướng là mình phải đổi chiều để cho càng ngày nó càng quy về, nó tập trung lại, mới kêu là quy về. Tất cả những cái luồng điển mà của mình hồi xưa nó bị phân tán ra nhiều chuyện, bây giờ nó phải quy về một mối. Mà quy về cái mối đó, cái mối đầu tiên nó là trong cái trung tâm bộ đầu của mình đó, cái nơi mà mình nhất trần bất nhiễm, không có bao giờ bị nhiễm trần, mà cái nơi thanh tịnh nhất của mình đó, mình trụ được ngay đó mới kêu là cơ quy nhất, rồi mới có hoa sen văn trời. Từ đó mình mới tiếp thu được, mình mới liên hệ được với cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà mình tiếp thu được cái sự ánh sáng để giúp cho phần hồn tiến hóa. Thành ra mình đổi thay cái chiều hướng nó rất là quan trọng. Thành ra trong cuộc sống hàng ngày mình phải biết là khi mình làm một chuyện gì, mình nghĩ một chuyện gì, là cái luồng điển của mình nó đang đi theo cái chiều hướng nào, để mình lật ngược cái tình thế. Mình tu là mình thay đổi, tu là sửa lại, thay đổi cái chiều hướng nó lại, để nó đi đúng hướng, nó quy về cái trung tâm bộ đầu mới là đúng. Bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi. Khi mà mình đạt tới cái cơ quy nhất là lúc đó mình quân bình thanh tịnh rồi, thì lúc đó chỉ bình tâm thôi, không có còn cái gì mà nó làm cho cái tâm mình dao động. Mà khi mà mình bình tâm rồi á, là mình chỉ lo học hỏi thôi. Tại cái bổn phận của phần hồn là xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Và nếu mình không có để thời gian để cho mình học hỏi phần hồn, học hỏi để tiến hóa, thì mình hoang phí thời gian rất là nhiều. Mà khi mình bình tâm lại rồi, mình thấy nhiều chuyện ở đó giờ mình làm nó không cần thiết, cho nên mình chỉ tập trung vô cái việc học hỏi thôi. Thì khi mà mình học hỏi càng ngày càng sáng suốt như vậy á, thì mình không có sanh ra những cái sự tồi bại nữa, những cái sự xấu xa không còn nữa. Nó không có phát sinh ra những cái mà tâm tối tồi bại, mà nếu mà mình đi không có đúng hướng, mình không có học hỏi về cái sự sáng suốt thanh tịnh. Quy nguyên diền mối trong thanh tịnh, thì đúng khi mà mình bình tâm, mình học hỏi từ trung tâm bộ đầu trở đi đó, lúc đó là mình chỉ đi học đạo thôi. Thì mình lúc đó mình mới từ từ mình tìm ra cái diền mối để trở về với cái nguồn cội của mình. Mình phải đi trong cái sự thanh tịnh, cho nên lúc nào cũng phải vun bồi cái sự thanh tịnh, càng ngày càng thanh tịnh hơn, chứ không có cho nó là đủ. Thì từ đó mình mới trở về với cái diền mối cuối cùng của mình là cái nguồn cội của mình đó. Học hỏi không ngừng tự giác minh, thì khi mà lên trên rồi không còn bị cái sự nghiệp duyên động loạn nó lôi cuốn nữa, không còn bị cái sự trần trược nó lôi cuốn nữa, thì lúc nào cũng chỉ lo học hỏi thôi, không có giờ phút nào mà không học. Thành ra học hỏi không ngừng tự giác minh, thì lúc đó mình mới đi tới cái sự trọn lành sáng suốt thật sự. Thì ở đây nói về cái đường đi của một ông Phật đổi chiều hướng. Tại ông bắt đầu là bắt đầu từ cái quy một mối, là đi tới cái quy cơ quy nhất rồi, thành ra cái điểm đó, cái điểm cũng là cao rồi. Đi là đi nói tới cái hành trình ở bên trên nó như thế nào không, thành ra cũng nói về cái hành trình của một ông Phật. Rồi Ly có gì thêm không?
Dạ không, em chỉ em thấy anh Bảo nói đủ hết rồi, em chỉ thêm mấy câu hỏi sau của em thôi.
Rồi
vậy em tiếp tục ha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đạo. Bạn Đạo hỏi chứ tu rấp ráo. Tu rấp ráo là tu sao? Bảo thêm, Bảo nghĩ tu rấp ráo là tu sao?
Tu rốt ráo là mình chỉ tập trung vô cái việc tu thôi. Tu như ông thầy, tu rốt ráo, bỏ hết những cái chuyện đời không cần thiết, và làm chỉ làm những cái chuyện cần thiết thôi. là ngồi tập trung quay về với chính mình là tu tịnh, ngồi yên một chỗ là tu thôi, chứ là rốt ráo đó, không có để cho lục căn hồng trần nó đòi hỏi những cái chuyện mà tạm bợ thế gian nữa. Không có hữu ích cho cái sự phát triển và tiến hóa của phần hồn. Tại mình xuống đây là mình cái chiều hướng là nhập sanh dục mà. Mà bây giờ mình phải đổi chiều cho nó thượng thăng tiến. Nhập sanh dục là xuống đây nó đòi hỏi đủ thứ hết. Mình hướng ngoại, nó lôi cuốn mình, nó hết bữa nay nó đòi cái này, mai nó đòi cái kia. Cái sự tham muốn nó càng ngày nó càng bành trướng. Mà mình không có đổi chiều hướng thượng thì nó không có thăng tiến được.
Từng rồi mình có học cái đổi chiều hướng đó, cái luồng điển phải đi lên đó. Cái thiên dục cũng là luồng điển đi lên.
Thượng thăng tiến là vậy, nhập sanh dục mà chui cái đầu xuống đây là nó đủ thứ, đòi hỏi, tham muốn đủ thứ, thích đủ thứ.
Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy. Đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước là chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác. Mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi như Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo là Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra xuất pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời chừng đấy. Xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lường gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao cỡ mở tăng độ vì tâm linh, cái đó là cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi, chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có triệu bạc tôi mới lên trời, cái đó không có. Tôi không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn dự khóa thăng hoa trong 2 ngày rồi đây về, các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu mà tự sát giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lật mở trí mở tâm hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu rồi, không có vụ đó. Mở trí cho lẫn nhau à, coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
Nghe không anh Bảo?
Nghe. Yeah.
À, tại vì em bị đụng cái nút gì em chưa thấy. Rồi, anh Bảo nói nha, hồi nãy thầy nói đúng rồi đó. Tu rốt ráo á.
Tu rốt ráo là phải tập trung vô cái việc tu. Tu mà ở đây thầy nói là phải có cái hạnh tu nữa, chứ không phải là hành công không. Bây giờ mình nghe chữ tu của ông thầy, mình nghe chữ hành của ông thầy là mình biết có nhiều chuyện phải làm. Thành ra mình phải trở về cái sự thanh tịnh vô của chính mình, không làm những cái chuyện không cần thiết nữa. Thì mình phải phải lập hạnh, phải thực hiện những cái điều mà trong 10 điều tâm đạo, trong đó nó có cái khuyết tha thứ và thương yêu. Thầy nói từ đây tới chết mà mình không có mở được cái khuyết tha thứ và thương yêu là mình thất bại, mình không có
tự sát, giết mình.
giết mình nó không có giúp cho mình phát triển được. Tại cái này là cái chìa khóa để mở đi tới cái sự từ bi, mà cái từ bi rộng mở thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình sáng suốt, mình mới đi về cõi trên được. Còn cái khuyết này mà mình không mở được á, thì không có cái gì giúp cho mình trở về cái sự thanh nhẹ mà từ bi sáng suốt bên trên được. Mình ra trên con đường đi của mình đó, thì mình thấy những người nào tu khá học hiểu biết nhiều hơn mình đó, thì mình nên học lại của người ta. Còn những người nào mà mình thấy chậm trễ hơn mình đó, mình phải vạch cái đường lối cho người ta.
Bất vụ lại.
Cái đó là cái chuyện cần thiết phải làm. Cái đó là hỗ trợ với nhau trên con đường tiến hóa, trong cái tinh thần bình đẳng tương giao là vậy đó.
Gọi là mở trí lẫn nhau.
Ừ.
À, thầy có nhắc hả, chữ mở trí lẫn nhau nha. Có cái này có dính tới cái hồn rồi đó.
Ừ.
Dính tới cái hồn rõ ràng. Cái trí
mà phải phân tách ra thì cái trí nó mới mở được.
Cho nên nếu mà muốn học thì thầy nói không có được tự ái thì mới học được đạo. Còn nếu tự ái không học được đạo, mà muốn học được đạo thì mình biết cái đó là dùng để làm cái gì, để cho cái gì, giúp cho cái gì, giúp cho cái phần hồn của mình. Ở đây thầy có nhắc rõ ràng mở trí lẫn nhau mà.
Ừ, thì người nào khá hơn mình thì mình phải học lại của họ. Còn cái người nào mà mình thấy chậm trễ hơn mình thì mình phải vạch đường lối cho họ.
À, cái đó nói rõ ràng ha.
À, hỗ trợ lẫn nhau mà. Chứ đâu có ai giỏi đó, ai cũng là tội hồn, chứ đâu có ai phải tiên Phật gì đâu mà lo.
Mình cao lắm, mình là tội hồn chưa hoàn tất mà.
Ừ, cái đó, cái chức đó là có lãnh rồi đó.
Lãnh rõ ràng luôn á.
Ai cũng như ai thôi, ai cũng có chức đó hết rồi, khỏi cần lo.
Mình thấy là mình rõ ràng là mình sai, chứ không ai sai ha. Nãy giờ thầy nhắc hoài á.
Không mang chức tội hồn chưa hoàn tất rồi.
Cho nên thầy nói là mình được mở tâm mở trí, có nghĩa là mình hưởng được cái phước trời. Rõ ràng thầy nói hưởng phước trời nha, có nói nha. Cho nên những cái đó mà mình hiểu, thật sự mà nói mình những cái đạo khác, hay là mình nếu mà mình không có học hay là không có thiền cái pháp này, mình không có hiểu được cái lời nói đó đâu. Mình không thể nào mà tiếp thu được cái lời nói đó.
Khó
lắm á nha, không phải dễ à.
Mà ông thầy mình không phân tích quá nhiều, nhưng mà mình còn phải phân tích thêm nữa mình mới hiểu hết những cái gì ông nói. Tại ông hạ xuống mà ông hạ cũng đâu có hạ thấp quá được, cũng nói vậy là hết mức của ông rồi. Nhưng nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu rõ.
Tại vì mình phải nói như vậy nè mới là đúng. Ông Phật á, là ông mượn cái xác, có nghĩa là từ trên ông xuống. Thì cái từ ngữ của ông Phật là ông có đem trực tiếp xuống rồi. Còn thế gian hiểu hay không là phải ở dưới này tu đi lên nhẹ nó mới đủ. Hiểu không? Có nghĩa là hai cái này nó cái trình độ nó khác nhau quá xa. Ông kia là ổng quá thanh nhẹ, ông xuống ông chiếu xuống cho cái thế gian này nhận để, giống như điển trên kia mà chiếu xuống mà dưới đây đưa lên bắt không kịp á. Đó là như vậy thôi chứ không có gì hết. Ông kia ông đem xuống từ trên kia quá cao mà ông đã chuyển nhiều tầng lớp rồi đó, ông đưa xuống cho mình mà dưới này mình không đủ nhẹ, mình đi lên không kịp. Mình lấy không nổi cái lời của nói của ổng.
Nhưng mà phải mượn qua cái xác phàm thì ông nói cái tiếng người phàm để cho mình hiểu, chứ nếu mà lên trên ổng chỉ chiếu cái tia điển thôi là tiêu rồi.
Nhưng mà cái xác phàm là ổng mượn thôi, chứ thật sự cái chân lý ở trên kia xuống không, chứ đâu phải ở dưới này tạo ra được.
Thì đấy, cái chân lý trên xuống mà cũng phải mượn cái pháp xác phàm để cho nó nói ra theo cái tiếng phàm.
Đúng rồi, nhưng mà cái từ ngữ là bên kia nhiều lắm, mượn cái từ ngữ thế gian một ít thôi.
Thì đem xuống, từ trên đem xuống mà cũng phải nói ra những cái từ ngữ đó để cho mình nói ra cái tiếng người.
Yeah. Cũng như thầy nói á, cô Kim cũng vậy, cô Kim cũng được mượn, cũng mượn cái xác, nhưng mà cô Kim mượn là tại cô Kim không có điển, cho nên cái xác nó bắt không đủ. Mặc dù thầy nói là cũng sợ, thầy nói là tại sao mà Thượng Đế không nói hết những cái gì mà cần nói. Cái thầy nói là tại vì cô Kim thông minh quá, sợ nó copy, nó bắt copy ngang. Sợ copy ngang. Copy ngang có nghĩa là nhiều khi biến chế nữa. Hiểu không? Cái sự thông minh quá thì cũng có cái sự biến chế trong đó. Cho nên á, thầy nói khi mà cô Kim đủ điển rồi đó thì cô Kim sẽ giỏi hơn. À, chứ thật sự mà nói ông thầy ổng mượn xác, nhưng mà cái xác nó cũng có tu, chứ không phải là cái xác nó không có tu. Nhưng mà cái lời nói trên kia là vẫn khác nha. Vẫn có một cái sự khác biệt.
Ừ.
Vẫn có cái sự khác biệt quá cao giữa mình và ổng. Thấy rõ ràng cái chân lý đó, nếu mà mình không nghe nhiều, mình không có thiền, mình không có nghe, mình không thể nào phân tích những cái lời của ông Phật nói đâu. Mình không thể nào đâu. Bây giờ có người nào nói cái gì lung tung xà bèn á, thì cái đó là nói của họ thôi, chứ không phải của mình. Và mình biết là cái trình độ họ tới đó thôi, họ không giải thích được nổi những cái lời của ông Phật đã truyền xuống cho thế gian. Ông truyền xuống bằng cái xác này, nhưng mà cái lời nói là toàn là trên kia không, chứ không phải dưới này đâu. Bây giờ những cái từ như mình nghĩ là những cái từ cao của ông là hồi nãy siêu lý, siêu giác, thế gian nói đâu có nổi đâu. Cho nên những cái từ đó là mặc dầu qua cái xác phàm thiệt, nhưng mà cái từ đó từ trên kia xuống, trí tâm hay là trí huệ hay tuệ quan, tuệ giác, những cái đó thế gian nói không nổi đâu. Cho nên những cái từ đó vẫn, mặc dù qua cái xác nhưng mà vẫn từ ở trên kia xuống, nó vẫn xuôn chuông 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 trải là vậy đó. Ông nói tuôn trải là vậy đó, tuôn trải qua những cái lời nói của ông Phật trên kia đem xuống. Ở dưới đây mình bắt đâu có nổi đâu.
Từ ngữ tâm linh hả?
Dữ lắm á. Bắt dữ lắm á. Chị không nổi á. Rồi bây giờ cái câu này cũng vui hay nè. Bài học sáng và bài học tối. Tại sao có bài học sáng mà bài học tối nữa? Chắc tối học sáng học quá ha.
Như là ăn cơm tối với ăn cơm sáng.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà không dám đi sợ. Cứ sợ mãi thôi. Tu cũng sợ. Sợ đủ thứ hết. Sợ ma, sợ quỷ. Mà chính mình ở trong đó có ma quỷ. Ma tham, ma sân, ma si. Đủ thứ ma trong mình đó mà không biết giải nó đi. Không biết luyện cho nó sáng suốt. Từ con ma trở nên cảm động của trời là thanh nhân mà không hiểu lại. Thì phải bị kẹt. Không sao hiểu được hàng ngày. Do ai chuyển qua thân này khổ đau. Không sao hiểu được hàng ngày. Có lẽ có ngày có đến để làm gì thế? À bữa nay tôi vui được chút nữa tôi buồn ngủ. Tôi đi ngủ để làm gì? Một cái cơ hội để thanh lọc. Thanh lọc cái gì? Thanh lọc phần hồn. Biết trực biết thanh. Do ai chuyển qua thân này khổ đau đó. Rồi từ cũng ăn ngủ vậy như thiên hạ rồi. Mình cảm thấy sự đau khổ. Tại sao? Do ai chuyển qua? À, Phật Hoàng Thượng Đế dạy mọi người học từ cái khổ đi tới cực khổ. Vô cùng khổ, không còn khổ. Có bao nhiêu đó mà không chịu học. Rốt cùng cũng tại cái đầu. Thấy không? Quy nguyên cũng tại cái bộ đầu. Chuyển hóa là thanh điển, chuyển hóa xuống cho ai mà chuyển hóa. Bày cho ngũ tạng ăn sâu khỏi trần. Bày cho ngũ tạng ăn sâu khỏi trần. Để đụng phải mọi sự việc và mới hiểu. Dành ăn mỗi lúc mỗi phần. Cao tầng cũng vậy, thấp tầng càng tham. Thấy không? Cái bộ đầu mà nghĩ chuyện ăn không mà dành dịch không thì ở dưới ngũ tạng nó là phải tham dâm chứ sao nữa. À, thấy cái gì cũng là đẹp, thấy cái gì cũng đòi hỏi thì ở dưới nó cũng bắt chước chủ nhân ông. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là một bài học. Mà bài học tối hay là sáng? Cái sáng là nó khác. Mỗi lúc gặp được một cái gì nó nghĩ tới chân lý, đó là bài trên đã chi qua cho nó. À, nó có công tu và nó được hưởng sự triền miên nơi rộng của chân lý, bề trên đã truyền cho nó. À, thì tự nhiên bên trên nó tham là tham gì? Thành tiếng đối với người tu. Thì bên dưới nó mới sửa được. Còn nếu mà cứ giữ nguyên trạng như thế gian, dùng cái đầu mình lý luận này chứ cái nọ, rồi thét giải cho ngũ tạng nó ăn sâu mỗi cõi trần, rồi dành ăn mỗi lúc mỗi phần, cao tầng cũng vậy, thấp tầng càng tham, nó càng thêm hơn là vậy. Mà người tu thì nó ngước lại cái tình thế đó. Đâm ra biên nhát không làm, ăn rồi không trả, luận đạt vô ơ. Đó, đâm ra biên nhát không chịu làm, ăn rồi không trả, không chịu trả, không chịu thực hành mà lấy gì trả. Rồi đâm ra cung bay đập chùa đập miếu đủ thứ hết trời, rồi luận đàm u ơ bày đủ kinh kệ, rốt cuộc rồi không có thằng nào tu được thằng nào hết trời, không hiểu gì hết, tu hoài không biết mình là ai, rồi nhờ ông Phật không, rồi nhờ ông trời không, rồi làm sao bây giờ? Mình xét bài con mình, không đứa nào chịu đi học hết, cái gì có cha có mẹ lo, tôi không học, tôi không sửa mình, rồi hãy cha mẹ nghĩ sao đây? Thấy không? Cho nên có đời cho chúng ta học rõ ràng, có đạo chúng cho chúng ta tiến rõ ràng. Tại sao không tự hành tiên? Tôi bày đủ thứ ra hết, bày không có cái gì xài được hết. Là tại sao không xài được? Và trước mắt thấy hay vậy. Nhưng mà cái cơ thể và cơ tạng chúng ta đâu có thì giờ để đợi những cái chuyện mà chậm chạp như thế đó được. Phải cố gắng thực hành, sửa mình để tiến. Cái đó là cái... Nhưng mà...
Cuối cùng là cái đó là quan trọng ha. Tại nó cắt. Rồi, tại sao có bài học tối và bài học sáng?
Bài học sáng là lúc nào cái bài học tối là mình học ở trong những cái sự trần trượt ở thế gian á, thì nó dắt mình đi từ cái khổ này, học cái tham sân si ở thế gian, học cái mê chấp ở thế gian á, là cái bài học tối. Mà cái đó nó sẽ dắt mình đi từ cái khổ, rồi nó đi tới cực khổ, rồi vô cùng khổ, thì nó mới không còn khổ. Vậy đó, cái hành trình nó tiến hóa như vậy đó, học những cái sự nặng trượt á là bài học tối. Còn cái bài học sáng là cái tâm thức được mở, là khi nghe chân lý muốn tham hành để tiến, thích cái sự tiến hóa về cái cõi thanh nhẹ để học hỏi thêm, nhưng mà học về cái chân lý cao siêu, học về cái sự thanh nhẹ cởi mở, thì cái đó là bài học sáng. Còn cái bài học tối là mình xuống lý luận rồi tham đủ thứ ở trên, nó làm cho con người nó càng ngày càng lún sâu thêm. Nó là bài học tối, nó đi vô cái chỗ tâm tối để đụng đầu thức tâm.
Hay ha, cái bài học tối đó là cho cái lục căn lục trần của mình nè, cái xác này nè, thầy có nhắc đó, thấy không?
Ngủ tạng.
Ăn uống ngủ tạng nè, nó đủ thứ hết trơn nè, lầy ngủ tạng đủ thổi hết, đủ chuyện hết, đụng sự việc này đụng sự việc kia thì nó mới hiểu được, nó dành ăn nữa.
Bày cho ngũ tạng ăn sâu cõi trần hả?
Nha, nó bày cho cái ngũ tạng này ăn sâu cõi trần, có nghĩa là nó đẩy cho mình vô cái chỗ tối không à?
Ham ăn ham uống hả?
Ăn ham uống ham ngủ, ma. Ma đó, thầy nói mình đây có ma, ma tham sân si đó, mà có ma tự ái, ma tự tôn.
Ma tình dữ dục hại người.
Có ma tự ái, ma tự tôn nữa nha. Cái ma đó quan trọng lắm á, cái ma đó phải đẩy. Thầy nói là cái ma đó phải đẩy ra, nếu không là mệt lắm á. Cái ma đó cũng mệt lắm.
Ma tự ái, ma tự tôn nè.
Nó ma tự ái, ma tự tôn nè.
Muốn cho mình nổi lên hả?
Cho nên làm ra cái đó là nguy hiểm lắm. Những cái mà đó là tất cả những cái tơ tầng, cơ tầng nó thấp. Đó là thấp tầng á. Đó là cái phần vía thôi. Cái phần vía nó thích. Nó thích những cái gì mà được người ta tôn sùng bưng bít nó thích. Nó thích được người ta tôn sùng, bởi vì nó tu bởi cái ngoại cảnh. Cái xác này nó thích tu bởi cái ngoại cảnh. Cái xác này nó thích lắm. Còn cái hồn nó khác. Cái hồn hồi nãy thầy nói rõ ràng, nó thích cái sự chân lý, cái sự chiếu rọi của bên trên. Đó là bài học sáng.
Những cái chân lý.
Tham hành lắm. Nó phải tham.
Tham hành tiến.
Cho nên cái thanh điển chuyển hóa mới được. Còn nếu không thì cái thanh điển nó mới chuyển hóa được. Có công tu triền miên đó, mới hiểu triền miên được, cái nới rộng được cái chân lý của mình, tham hành tiến, nó mới là người chân tu ha. Còn nếu không thì cái nguyên trạng ban đầu mình nó như thế nào thì nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn đi sâu vô cái ngũ tạng của mình, nó vẫn thấp tầng ở đó thôi, nó đâm ra nó lười biếng nhát thôi. Thầy nói cũng thằng nào cũng không có tu. Không có thằng nào tu hết.
Mình phải đổi chiều hướng nè.
Cái chiều hướng mình phải đi lên, đổi luồng điển, đổi chiều hướng của luồng điển là vậy đó. Cái luồng điển mình phải
chiều
đi
hướng
lên.
Đổi thay quy một mối.
Cuối cùng cố gắng thực hành sửa mình để tiến mới là quan trọng. Cuối cùng vẫn là như vậy. Lúc nào thầy cũng nhắc mình sửa tiến hết. Cái đó khó lắm. Cái đó mà mình không ngồi một chỗ để mà mình thấy được cái tánh của mình không có thấy được cái đó. Tại mình không thể đi vô trong để mình thấy rồi. Mình không thể giống như ông Phật rồi. Mình phải tự nhận thấy cái lỗi của mình, mình tự sửa từ từ. Chứ đâu có ai nói cho mình nghe đâu. Tại người ở ngoài đời người ta thích bưng bít mình hơn, ta thích đưa mình lên hơn. Ồ, mình thấy vui quá, hay quá, cái này hay quá, cái kia hay quá. Đó là cái đó là nó đẩy cho mình đi lên, nó làm thành con ma tự tôn, tự ái á. Đẩy cho mình đi lên chuốc trên cao luôn á. Cho nên những cái đó là những cái mình ham muốn tại do mình, chứ không phải ai muốn á. Cái tánh của người đó là cái gốc của người đó nó như vậy. Nó thích như vậy là nó thích như vậy à. Khó thay đổi lắm. Mình muốn thay đổi cái chiều hướng của nó là mình phải luyện nhiều lắm, điêu luyện nhiều lắm. Cái nghe là một chuyện, một cái hành là một chuyện khác. Tại vì cái đó nó không chịu. Cái thằng lục căn lục trần nó khó chịu lắm. Nó không chịu. Nó nói cái đó là nói ai chứ không phải nói mình. Cho nên nó khó sửa lắm. Từ kiếp này qua kiếp kia thì nó vẫn chưa sửa được. Cho nên
sửa mà. Tu là phải sửa mà.
Cho nên cái cuối cùng mình vẫn cuối cùng là sửa tâm sửa tánh để đi tới Phật tâm Phật tánh. Cái đó mới là quan trọng mà mình chưa làm được. Chưa sửa được. Chưa sửa được, khó đi lên tới đó. Mà một cái hành hương của mình nó ngắn lắm, nó chỉ có bao nhiêu năm đó thôi, nó không thể vào dài hơn được.
Thời gian không có chờ đợi mình đó, nãy này có nói.
Cái sức khỏe không phải dễ. Sức khỏe là quan trọng lắm. Mình không có dung bồi cho cái xác này có đầy đủ sức khỏe để nó được an nhiên, nó được hành. Không phải đưa tay, thai tay lên là nó soi hồn. Phải, thầy nói nãy, cái trí, cái hồn của mình nó có tu không? Cái đó quan trọng lắm. Cái vị trí của mình, cái hoàng cung này mà mình không biết thì chắc chắn là cũng chỉ để đó cho nó đi đâu đi rồi hồi về cái ngủ thức dậy rồi cũng giống như vậy thôi. Rồi mình nói mình đi đâu mình về cũng không biết tu đi đâu. Đi đâu? Mình nói đi đâu, thầy nói nó xuất đi rồi mà đi đâu? Đi về không biết đi đâu. Hồi nãy em cũng vậy, em niệm Phật một hồi em đi mất tiêu. Rồi xong hồi ngồi giật mình thức dậy thì chắc hình như hồi nãy nó ngủ. Chứ không phải nó niệm, tại nên nó đi mất tiêu rồi. Rồi bắt nó ngồi mở máy lại làm lại.
Làm lại chứ anh nghĩ là ngủ à.
Mình tưởng là mình đi mà thật sự không phải, nó ngủ mất tiêu ha.
Một cái là lúc mà mình niệm Phật nó dễ lắm á.
Dễ đi.
À, dễ lắm rồi, mất tiêu rồi, không biết, không có lúc đó là hết niệm luôn à. Thành ra phải làm lại, thành ra phải là nhiều khi phải làm 2-3 lần là vậy. Tại giờ mình niệm chừng dài cái là nó đi mất à.
Cái thầy nói là mình không có được gạt mình là vậy đó, không có được gạt mình.
Bắt niệm lại.
Thực chất là vậy. Rồi, cái câu này tiếp tục nè. Cái câu này thầy nói cái gì ha? Bây giờ mình nghe ha, mình mới nói.
Và nói xong Thánh Kinh có một đoạn nữa là trời sẽ sập hay là đất sẽ sập đi, nhưng mà những cái lời mà tôi nói ra sẽ sống vĩnh viễn. Như thế như là sao?
Trời không bao giờ sập, nhưng mà đất sẽ sập. Trời không sập, nhưng mà Chúa nói trời sập là ông trời con sẽ bị tan rã là phần hội. Nhắc cái chuyện thiền địa này.
Thế bà nói về cái đức tin đó. Nếu mà một người nào có cái đức tin vững mạnh và ra lệnh một cái núi dời đi thì nó sẽ dời đi.
Đúng như vậy. Ngày nay Cộng sản đã đục cái núi mình tét làm hai và cho chiếc tàu đi qua bằng sức con người. Đó là cung kinh vô tự, để cho loài người thấy sức mạnh của phần hồn. Cho nên ráng tu đi, rồi muốn giờ cái núi không khó khăn. Con người không biết đạo mà có thể đập bể cái núi. Nếu chúng ta trở về cái quyền uy của Chúa, chúng ta chắc có thể đổi giờ nhiều chuyện hơn. Từ đây lên thiên đàng, quý vị phải đổi giờ nhiều sự trở ngại, không các gì sức mạnh bị pha nuôi, nhưng hậu mới đến gần Chúa được. Phá sự tối tâm là một quyền lực vĩ đại mơ về bên Chúa được. Quý vị đã có ý niệm đó, hãy giữ lên đó và đi tới nữa. Quý vị sẽ pha nuôi để quỳ trước mặt Chúa sau sự thành công của quý vị bằng dũng chi dùng quyền, không phải búa vơ búa gì, nhưng bằng ý chí khó hơn dùng búa, cố gắng đi trên con đường của quý vị đã cầu nguyện. Chúa muốn nói như vậy. Chúa không kêu người ta phá tất cả đâu, nhưng mà phá sự tơ tâm sẵn có của chúng ta. Quý vị thực hiện pháp này, lúc phần hồn quý vị được lên trên đầu rồi, quý vị có thể đổi giờ bất cứ núi nào trên bộ đạo của quý vị. Trên khối óc chúng ta nhiều núi non, nhiều thắng cảnh, chứ không phải đơn giản như người ta rờ mó đây đâu. Cho nên người ta tưởng tượng họ vẽ ra một cái chương trình phá một cái núi, cắt lên một nhà thờ, có phải ý chí vĩ đại không? Chúng ta tu trở về bên trong nội thức, chúng ta phải phá vỡ những sự ngăn cách này để trình diện thực sự, không nên đóng kín nữa, mở nó ra đi để đi tới.
Hay không? Trời không sập, đất sập, nhưng mình phá được núi. Lời của Chúa là sống vĩnh viễn. Bây giờ mình nghe cái chỗ mà phá núi đó anh Bảo nói đó. Phá núi là gì? Nãy thầy đã nói.
Phá núi hả?
Ừ, đó, phá núi nha, cái đó hay lắm á.
Ừ, nói đi.
Chị anh Bảo hiểu là gì?
Phá núi là phá cái sự tâm tối trong mình đó, nó bít nghẹt đó. Phá.
Đúng rồi.
Cũng như là cái bức tường cũ niên diện bích vậy.
Cũ niên diện bích hay lắm á.
Cũng như là cái bức tường mà nó che mình, nó cũng như mình bị nhốt ở trong đó, mình tâm tối, mình phá nó ra được thì mình thấy ánh sáng.
Đó, có người nói niệm Phật là phá được cái núi đó đó. Cho nên cái ý chí của mình đó là mình có thể dời núi được nha. Tại vì trên đầu mình có, khi mà cái phần hồn, nghe thầy nói khi phần hồn lên trên được rồi đó là dời được cái núi trong đó. Cái núi nào dời cũng được hết á.
Phần hồn làm sao lên được đó, cái đó mới là khó.
Cho nên đó, thầy nói một cách rất là đơn giản với mấy bà sơ, khi mấy bà tu đi rồi mấy bà quỳ trước mặt Chúa. Nhưng mà muốn phá được cái núi đó là phải phá được cái sự tối tâm của mình. Mà muốn phá được sự tối tâm của mình là phần hồn phải dời lên trên đầu mới được.
Đi tới cái cơ quy nhất đâu phải là đơn giản, trở về cái vị trí của chủ nhân ông của bản thể mà.
Bản thể này phải được thống nhất lại. Có nghĩa là nó thanh sạch hết, nó sạch sẽ hết, nó được thanh lọc. Và tam huê phải trụ đảnh thì lúc đó phần hồn lên trên rồi đó.
Ở đó, người ở đó.
Đó lúc đó dùng, có phép á, lúc đó có phép á, dời núi ở trên đó được á.
Không có ở dưới phần tâm nữa.
Cho nên ông Phật ông nói một cách rất là đơn giản mà mình nghe mà không kỹ mình nghĩ là quá đơn giản.
Chỉ có hai gan ông đi nói đi mấy chục năm mà đi chưa tới.
Bây giờ cho một cái câu cuối cùng nha. Tại vì cái câu này á đúng là còn hai câu nhưng mà em ba câu, nhưng mà bây giờ em nói câu cuối cùng đi để hết giờ của bạn đạo. Cái câu bạn đạo đặt ra là pháp thủy. À, pháp thủy là cái gì? Bây giờ mình nghe ha. Pháp thủy em nghe được mấy cái thì em sẽ ngồi cho bạn đạo nghe, mình sẽ hiểu thêm.
Đó, cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời đã giáo dục con người bằng mọi mặt. Còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng. À, nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu ăn hết rồi. Chút nữa mở ra, ông Tám đi rồi, ngồi tới nghe, sướng quá. Phải vật chất tiến hóa không? Vật chất là phục vụ chúng ta. Phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta làm đạo. Thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra. Và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó. Chúng ta mới có cơ hội về ta. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó trong tâm thức của mọi người. Không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ. Phật tự chủ trong dinh nhục học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà tại sao nói đây nghe nói chuyện với ông Tám nghe nó vui mà về nhà cái ta gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong. Học trong trường mà bài không chịu trả. Viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nó nhắc trở lại coi thử nãy ông Tám nói sao. Bây giờ mình thử làm ông Tám nó nè, nhịn nhục. Cho bà xã chữ một mạch, đó là pháp thủy của trời Phật đó, để nó dạy mình tới đâu. Vậy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi? Thiếu gì con gái tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi, bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Chứ những cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi. Để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư, nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến, chúng tôi sẽ dắt nhau về ta. Tôi sống trong cái xã hội đông loạn, nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ động loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa trong xã hội. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sớt cái gì cho người khác, không có liên tiếp, không có sợ đo, không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta, ta giúp người. Của thiên trả địa. Có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây của thiên trả địa.
Đem truyền chạy vô trong tâm thức của mọi người dùng pháp thủy.
Để em cho coi hình.
Đứng ra đem truyền chạy vô trong tâm thức của mọi người dùng pháp thủy. Chạy như nước rớt rớt trong ấp thôi. Đó là pháp thủy.
Người ta thấy đó là cái gì?
Thấy gì?
Thầy nói cho con là con một con thấy là thầy nói cho nó là pháp thủy.
Thấy cái gì? Thấy cái gì?
Thấy ánh sáng rồi nước
đi. Đó là pháp thủy. Pháp thủy. Về thanh quan chiếu cho mình cũng là pháp thủy. Ta đổ cho mình thanh nhẹ. Lần nói này cũng đổi cho mình thanh nhẹ. Mà cái thanh quan thấy đó, tâm hồn cũng thanh nhẹ. Pháp là cái điển chạy như nước vô nhẹ nhàng.
Rồi, pháp thủy, đã nói đi.
Thủy thầy nói là cái điển được ví như là cái nước vậy đó. Và cái điển thì nó luân lưu ở khắp mọi nơi, nó có thể rót vô tâm hồn của mình, nó có thể rửa sạch tâm hồn của mình. Cũng như cái thanh khí điển mà mình thích làm pháp luân thường chuyển đó, mình cũng đem vô cái đó cũng là pháp thủy đó, nó rửa sạch cái tâm hồn của mình. Thành ra cái lời nói mà thanh nhẹ cũng là pháp thủy, tại trong đó cái lời nói thanh nhẹ nó có điển ở trong, mà cái điển nó rót vô tai mình, giúp cho mình trở nên thanh nhẹ, mà cái luồng ánh sáng của bên trên chiếu cho mình cũng là pháp thủy, thì nó cũng là đem mình trở về thanh nhẹ. Nói chung là cái pháp thủy là cái pháp, cái luồng điển nó có thể đi khắp mọi nơi, nó cũng như là nước vậy đó, nó rất là nhẹ nhàng, mà nó có cái là nó có thể rửa sạch tâm hồn của mình.
Đúng rồi đó, pháp thủy, cái gì mà dính tới nước, khí, ánh sáng hay gọi là thanh khí điển á, tất cả những cái gì bên trên chiếu cho mình để rửa sạch những cái trần trược của mình, những cái ô trược trong cái bản thể của mình, giải tỏa cho mình là pháp thủy. Cũng giống như nó chuyển chạy, nó là điển mà nó chạy, nó rót vô óc của mình. Mình thấy ánh sáng cũng là pháp thủy, thấy những cái luồng ánh sáng cũng là pháp thủy, mà nghe những cái lời nói từ âm thanh ra cũng là pháp thủy. Tại cái âm thanh đó nó giải tỏa được cho mình cũng là pháp thủy. Hay nó dính tới khí, dính tới nước, nó ánh sáng, đó là pháp thủy. Hoặc là dùng cái pháp, hoặc là dùng cái lời nói âm thanh tùy theo, cái đó là pháp thủy. Hồi nãy có câu vui á, thầy nói á, đi học bài á, vô trường mà không chịu học bài, không chịu trả bài á.
Chịu trả bài á, có duyên mà không có chịu trả, duyên thầy, duyên con, vợ chồng là duyên thầy, duyên con.
Điển gieo duyên đó đó. Vợ chồng con cái là nợ, cháu là trả lại, à, trả tiền lời, nhớ vậy là được rồi. Rồi em tạm ngừng ở đây, thật sự nó còn tới 5 câu lận nha. Tặng đạo em thiếu nợ, tuần sau em trả tiếp. Phải trả từ từ cho trả góp.
Cho trả góp.
Dạ, cảm ơn cái bạn đạo.
Đi trả góp nha.
Dạ. Cảm ơn cái bạn đạo.
Rồi, thôi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn.
Ở Mỹ này gì cũng trả góp à.
Chuyển sang Mỹ quá.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice. Chào
dạ,
các bạn.
Ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice.
Dạ, cảm ơn Công Tú.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice. Chào tất cả các bạn. Hẹn
cảm
gặp tuần sau.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Alice.
Anh Trang, anh
Tư. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice. Cảm ơn tất cả các
bạn. Chào. Hồi nãy cái đó là của anh Thi. Ê, của anh Tươi.
Tươi.
Cái iPhone là của anh Tươi.
Đổi phone mới.
À, đổi mới hoài. Em nghi nghi rồi. Em nói chắc anh Tươi quá.
Cảm ơn Nelly nha.
Dạ.
Cảm ơn các bạn đạo. Chào các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Lúc mà kêu anh đi đâu mất à? Anh chưa vô.
À, anh để sẵn vậy
lúc
thôi.
Lúc đó ngồi đó mà không có kịp lấy cái đó.
Em nghi nghi rồi. Em nghi nghi mà em không dám nói.
À.
Em nghi nghiêm, ủa sao hôm nay em có tên anh Tươi
rồi? Tươi bấm vô mà không có ngó cái...
Elise nghi là đúng
rồi. Nãy có nói mà chị Hồng với chị Tí không có lên tiếng.
Tại vì lúc nghe tên giới thiệu nhưng mà không để ý, tưởng đâu là có ảnh vô rồi.
Nên đi.
Ê, chị Tuyết qua nói với ảnh nữa, sao chưa vô?
Cái điển giao duyên đó, chị Tiết, cái điển giao duyên cho anh Tươi á, có cái điển giao duyên.
Nhá sáng lên cái hả?
Bữa nay có điển giao duyên hay ha. Vui á.
Học đường kiểu mới.
Chữ đó vui á.
Từng nào cũng có những cái chuyện mới để học, nó ngộ quá ha. Từng nào đi cũng cho học đồ mới vậy.
Hello. Ừ.
Dạ.
Ờ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn anh Trang.
Dạ. Cắt nha.
Dạ. Cảm ơn.
Cắt.